Thank you. Thank you. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghe chương trình Phật Pháp Vấn Đáp vào ngày buổi tối ngày Chủ Nhật hàng tuần, trừ những hôm có công việc Phật sự đặc biệt thì xin được tạm dừng. Phòng thông tin sẽ có thông báo cho chúng ta. Chương trình Phật Pháp Vấn Đáp ngày 3 tháng 10 năm 2021 hôm nay, câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, khi con nghe bài giảng của thầy lần thứ hai về kinh Địa Tạng, có một câu chuyện về một vị thần tự xưng là cấp dưới của Đức Thánh Tản, có báo mộng cho một gia đình, giả dạng người thân muốn xây miếu cho riêng mình để nhận sự tôn thờ. Sau đó con cũng nghĩ về những vụ việc mà thế giới quỷ, thần, ma có tác động đến ảnh hưởng thế giới của con người. Như vậy, những ảnh hưởng của thế giới kia đến con người có chịu tác động của nhân quả hay không? Ý con là những vị thần dùng thần lực của mình mà ban phúc giáng họa, vậy có phải chịu quả báo của nhân quả hay không? Nếu một người lẽ ra không phải chịu đau khổ, mất mát, nhưng mà lại phải chịu bùa ngải, hay giống như những người nuôi búp bê quỷ để giáng họa cho người kia như vậy, thì họa ấy từ đâu mà đến? Thế giới quỷ thần cũng có những vị thần lực rất lớn. Nếu họ có thể dùng thần lực của mình làm nhiều việc ảnh hưởng cõi người như vậy, thì liệu có chuyện bỗng nhiên một ngày nào đó tự dưng gặp đủ chuyện không hay không, thưa thầy? Và có cách gì để không bị vướng vào không ạ? Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con khỏi những băn khoăn này, con xin tri ân Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể nói là một câu hỏi về tâm linh cũng khá là sâu sắc. Qua câu hỏi, chúng ta thấy Phật tử nói rằng có nghe giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai của Thầy, có kể về một câu chuyện. Thầy cũng nhớ là có một lần giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai, Thầy có kể về cái câu chuyện này. Vắn tắt là bác giám đốc vườn quốc gia Ba Vì lên lễ Phật ở chùa Tản Viên, có kể với Thầy câu chuyện này. Xảy ra là có một vị thần, họ đứng lên, họ nhập vào một vài người đi tìm mộ người thân là liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và liệt sĩ ấy đã hy sinh ở tại núi Ba Vì, và hài cốt của liệt sĩ ấy hiện lúc đó đang được chôn cất ở tại núi Ba Vì, và nhờ nhà ngoại cảm, tức là nhờ chỗ nhà ngoại cảm như là chỗ cô Hằng, cô ấy giúp hộ, là chỗ Bắc Liên giúp hộ. Thì cái vị thần đó thì tự xưng là cấp dưới của Đức Thánh Tản. Thế cái vị thần đó xưng như vậy, và họ nói ra những cái vị trí của ngôi mộ vân vân, và diễn tả rất là chính xác, rất là đúng đến từng ly từng tí luôn, đứng tới cả cái dáng của cái cây như thế nào, và cái cây ấy mọc ra sao, dưới gốc cây ấy như thế nào, vân vân. Câu chuyện đó tôi đã kể rồi, các quý vị có thể xem lại. Và Phật tử này có thắc mắc từ đó, và có thắc mắc và nghĩ rằng qua những cái việc như thế thì thế giới quỷ thần và ma mị có tác động ảnh hưởng đến thế giới của con người, như vậy thì thế giới của con người có bị tác động như vậy á, thì thế giới quỷ thần á, họ giống như là người ban phúc giáng họa như vậy, họ có bị nhân quả không? Xin thưa các quý vị, nhân quả mà Đức Phật tuyên thuyết nó xuyên suốt ba đời, không phải là do Đức Phật á, tạo ra nhân quả, cũng chẳng phải là do một vị thánh vị thần nào ở trong tam giới này tạo ra nhân quả, mà nhân quả vốn xưa nay nó thường hằng như vậy, nó chi phối tất cả chúng hữu tình và vô tình ở thế gian, nó chi phối tất cả, cho dù đó là vị thần, vì thánh chưa xuất ly tam giới, nhấn đến những chúng sinh nhỏ bé đều bị sự chi phối của nhân quả. Trừ bậc thánh xuất thế gian, chứng quả vị A-la-hán trở lên, nhấn đến Bích Chi Phật và Bồ-Tát thất địa trở lên, cho đến thành Phật thì mới không chịu sự chi phối của nhân quả. Tức là không bị nhân quả gì, nó chi phối các ngài nữa, mà các ngài nắm được quy luật nhân quả và các ngài thuận theo nhân quả và chỉ làm những việc tốt, đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân loại. Vì vậy, cái nhân của các bậc thánh xuất thế gian, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật chỉ là những nhân gì? Nhân thiện. Vì chỉ gieo những nhân thiện cho nên không có những quả báo ác và không còn bị cái sự đau khổ chi phối nữa, không còn bị sự sinh tử luân hồi chi phối nữa, trừ các ngài gì? Phát đại nguyện cưỡi thuyền từ để vào trong tam đồ lục đạo thị hiện giáo hóa độ sinh. Gọi là mình giống như là diễn viên đóng phim vậy, vui buồn hay là khổ khóc ở trong bộ phim nó chỉ là giả cảnh mà thôi. Thì cái sự kế truyền từ vào trong tam đồ lục đạo để giáo hóa độ sinh thì hiện ra muôn loại thân hình tướng trạng để dùng công đức trí tuệ và lòng từ bi vô ngã vị tha của mình để giáo hóa độ sinh ra, thì các ngài không còn bị chi phối bởi nhân quả khổ đau như chúng sinh còn đang chìm đắm ở trong màn vô minh tâm tối như chúng ta nữa. Còn quý thần nhấn đến chư thiên ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc giới, Đức Phật nói là vẫn chịu sự chi phối của nhân quả. Chúng ta biết là chư thiên sinh lên cõi trời phi tưởng xứ là cõi trời cao nhất, có thọ mạng dài lâu nhất, đó là 80 vạn đại kiếp. Mà kiếp ở đây là tính bằng kiếp thạch chứ không phải là kiếp sống 100 năm như chúng ta, 70-80 năm như chúng ta này. Kiếp ở đây dịch ra tiếng Phạm gọi là gì? Là A Tăng Kỳ Kiếp, hay còn gọi là đại kiếp, hay còn gọi là kiếp thạch. Thầy giảng về kiếp thạch rất nhiều rồi. Đó mà chúng chư thiên ở trên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng xứ ở vô sắc giới thiên, tức là cõi vô sắc, thọ 80 vạn đại kiếp. Nhưng Đức Phật nói hưởng hết thọ mạng ấy, chúng chư thiên ở cõi trời ấy vẫn có thể bị đọa xuống nhân gian như thường. Mà đọa xuống nhân gian thì vẫn có thể gì? Đọa sâu vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên có thể khẳng định rằng các vị thần, các vị thánh, thậm chí là chư thiên cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nếu không tu nhân tích đức, không trì trai giữ giới hành thiện, không tu tập chính đạo để hướng đến thánh quả vô sinh, thì vẫn bị nhân quả chi phối như thường vậy. Anh gieo nhân nào, anh phải gặt quả đó. Đó. Nếu chúng ta đọc câu chuyện của ngài An Thế Cao, một vị thiền sư ở Thiên Trúc, đi sang Trung Quốc để giáo hóa, truyền đạo, đem ánh sáng Phật Pháp đến với đông đảo người dân xứ Chấn Đán, tức là Trung Hoa, ngày xưa gọi là Chấn Đán, gọi là Trung Hoa hay còn gọi là Trung Quốc bây giờ. Ngoài mục đích ấy, đi giáo hóa độ sinh cho những người có duyên với Ngài ở xứ Chấn Đạn, Ngài An Thế Cao còn vì một người bạn của mình, vì một người đồng tu của mình ở ba kiếp trước cùng tu với nhau ở tại đất nước Ấn Độ, do một niệm tâm, khi thiền định khởi lên một niệm tâm tham đắm sắc dục và những thú vui của chư thiên ở trên cõi trời. Đó chính là hai vị thiền sư, Ngài Giới Diễn và Ngài Dì Tuệ này. Lâu lâu rồi không nhớ, có nghĩa là Ngài Giới Diễn và Ngài Dì Tuệ này. Giới Diễn và Dì Tuệ, tự nhiên là quên cái Dì Tuệ này. Đó, cũng già già bắt đầu lẩm cẩm lên các quý vị. Quang Tuệ, đúng rồi, Ngài Giới Diễn và Ngài Quang Tuệ. Ngài Quang Tuệ chính là tiền thân của Ngài An Thế Cao. Còn Ngài Giới Diễn chính là tiền thân của một con đại xà tinh, tức là con rắn ở trong canh, trong trụ trong một cái ngôi đền ở giữa ngã ba sông gần hồ Động Đình bên Trung Quốc. Đó, câu chuyện đó thầy cũng kể một vài lần rồi. Đó, chúng ta thấy làm nhà tu hành ở trong thiền định khởi lên một niệm tham đắm và thần thông, được thần thông rồi xuất thần đi lên du ngoạn ở trên cõi trời, nhìn thấy lạc thú ở trên cõi trời, khởi lên một niệm tâm ưa thích. Sau khi xuất thiền, vị người bạn của mình là Ngài Quang Tuệ trêu một vài câu thôi, Giới Diễn xấu hổ quá và liền là nhập diệt, thâu thần thị tịch. Và sau khi thâu thần thị tịch thì sinh sang tận bên Trung Quốc làm thân của một vị thần, thân của một con mãng xà tinh, tức là một vị thần đó các quý vị. Canh giữa một ngôi đền, ngôi miếu rất là linh thiêng ở ngã ba một con sông. Cho nên chúng ta thấy việc tu hành không đơn giản một chút nào, nhất là thời mạt pháp này. Nếu chúng ta không gần những bậc minh sư sáng suốt có kinh nghiệm chỉ dạy cho chúng ta trên bước đường tu tập, chúng ta sẽ rất dễ nhầm đường lạc lối. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gì? Những kẻ chưa chứng mà tự cho mình đã chứng, những kẻ chưa giác ngộ mà tưởng như mình đã giác ngộ. Đây quả thực là một điều rất đáng lo ngại đối với những hành giả có tâm tu một chút ở thời mạt pháp của chúng ta. Thời buổi bây giờ các vị biết, nhiều người lầm đường lạc lối trong nẻo tu hành lắm các quý vị. Người xuất gia cũng có, chứ đừng nói chi người tại gia. Xuất gia bây giờ cũng nhiều người lầm đường lạc lối trong vấn đề tu tập lắm, chứ không nói là người tại gia. Xuất gia được gần thầy gần tổ, học hành cũng chẳng phải là ít, vậy mà còn có khá nhiều người lầm đường lạc lối, đi vào con đường gọi là mê lầm nhân quả, vui thích với thần thông, ham ưa các cảnh giới, thiền định thần thông, cho nên dễ bị ma dựa. Các quý vị hãy nghe những bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ về 10 điều biện ma. Hay là nghe gì? Nghe với gì? Nghe những bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Nhân Tuyên Hóa về biện ma cảnh ở trong kinh Lăng Nghiêm. Ngài giảng rất rõ ràng. Cho nên cái thời mạt pháp này chúng ta thấy tu hành không đơn giản một chút nào. Nếu không tinh tiến thì giống như dây đàn bị trùng, tiếng đàn sẽ không kêu. Nếu tinh tiến một chút mà không có các bậc minh sư sáng đạo khai thị cho thì cũng rất dễ giống như chiếc đàn lên dây căng quá sẽ bị đứt vậy. Không đơn giản một chút nào. Các quý vị thử nghĩ xem, nếu các quý vị muốn học đánh đàn, muốn đánh được đàn hay giỏi, các quý vị cũng phải có thầy dạy. Nếu không có thầy dạy, các quý vị chỉ mò mẫm xem qua ở trên mạng, đọc qua ở trên sách, để mà các quý vị muốn trở thành một nhạc sĩ, một nhạc công, một người có thể đàn hay hát giỏi á, thì thực sự là muôn người chưa được một. Các cụ ngày xưa chúng ta nói không có thầy đố mày làm nên là như thế. Ở Việt Nam chúng ta ngay bây giờ có không ít một số các quý Phật tử nghe các quý thầy giảng qua mạng nhưng mà không hiểu được hết ý của gì các hòa thượng, các quý thầy. Cho nên tu một cách là giống như người gọi là lên dây đàn căng quá, cho nên dây đàn dễ bị đứt. Cái này thầy cũng gặp khá nhiều rồi. Có người thì nói rằng cả cuộc đời này chỉ nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thôi, không nghe ai giảng khác, chỉ tu theo lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa thôi, không tu theo lời một người nào giảng nữa. Thì các cụ ngày xưa nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư, như thế là tốt. Nhưng nếu chúng ta được gần gũi hòa thượng, mỗi khi chúng ta bước sai, chúng ta nghĩ quấy, chúng ta tu chưa đúng, chúng ta được hỏi ngài và ngài chỉ giáo cho, thì còn có cơ hội để đi đúng được. Nhưng chúng ta chưa một lần gặp mặt, ngài đã thị tịch mất rồi, chưa một lần gặp mặt. Bây giờ chúng ta nghe cái điều mà chúng ta nghi, chúng ta không biết đi hỏi ai, mà chúng ta nói rằng chỉ nghe một mình hòa thượng giảng thôi là nguy rồi. Trên cuộc đời này đâu có phải có một mình một vị Phật đâu, có phải là có chỉ có duy nhất một vị Bồ Tát xuất hiện đâu, đâu có phải là duy nhất chỉ có một vị Thánh Tăng xuất hiện đâu, cũng chẳng phải là duy nhất có một vị gì cao tăng đắc đạo tu hành chân chính xuất hiện. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói có hàng hà sa số các đức Phật, có hàng hà sa số các vị Bồ Tát, các bậc thánh tăng, các ngài cưỡi đại nguyện, cưỡi thuyền từ để vào trong bến mê này để giáo hóa, để dẫn dắt, để cứu độ chúng sinh cơ mà. Vậy mà chúng ta phát nguyện là chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thôi. Vậy thì những điều mà Hòa Thượng giảng chúng ta không hiểu thì chúng ta đi hỏi ai? Chúng ta tự ý hiểu là nhầm đi một cái thì rất là nguy hiểm. Chúng ta cung kính, tôn trọng, y giáo phụng hành những lời dạy của các bậc tổ sư, các bậc thánh tăng, các bậc thông tuệ như vậy là tốt, là rất đáng quý, rất trân trọng. Nhưng chúng ta cũng không nên gì, không nên tu tập theo cái kiểu mà chỉ duy nhất nghe một mình ngài thôi chứ không nghe ai khác, là chúng ta nguy hiểm đấy. Vì chúng ta biết giáo pháp của các ngài, mỗi người có một cái nhân duyên, cái sự giáo hóa khác nhau. Đại lão Hòa Thượng thì thể hiện Giáng sinh ở Trung Quốc, nhưng mà lại hoằng pháp và thành tựu ở tại gì? Ở tại Mỹ Quốc và một số nước ở châu Âu. Cho nên những lời pháp thoại của Hòa Thượng chúng ta thấy cũng ngoài những lời căn bản của Phật Pháp ra thì cũng phải gì? Phương tiện để phù hợp với quốc độ mà ngài đang cư trú để hoằng pháp. Đó là gì? Là Mỹ Quốc và châu Âu, vân vân. Chúng ta không thể đem mà áp dụng hết tất cả những lời giảng của ngài vào trong đất nước Việt Nam của chúng ta được. Cái đó là sự thật. Nếu chúng ta cứ cố chấp, chúng ta đem tất cả bảo là Hòa Thượng giảng như thế, tôi phải làm như thế. Ở một đất nước Việt Nam chúng ta, chính sách, chế độ, chính trị, vân vân, mọi cái đất nước Việt Nam chúng ta, nó cũng có gì? Có những cái khác biệt, ưu việt riêng của Việt Nam. Chúng ta không thể đem áp dụng hết được. Cái gì của Phật Pháp thì áp dụng nơi đâu cũng được. Nhưng các ngài thì hiện ra cũng phải tùy căn cơ của chúng sinh để mà giáo hóa mà. Cho nên chúng ta không thể nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng. Hay có người nói rằng chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không giảng, không nghe một ai khác. Vì trên cuộc đời này chỉ có một vị Hòa Thượng Tịnh Không là bậc cao tăng đắc đạo, ngoài ra không còn ai nữa. Như vậy cũng là gì? Là mê lầm. Như vậy cũng là gì? Cố chấp. Nếu nói như vậy thì ở Việt Nam chúng ta không có những bậc cao tăng hay sao? Không có những bậc chân chính tu hành hay sao? Từ xưa đến nay không có ai hay sao? Các vị nếu tìm đọc trong quyển sách Thiền Uyển Tập Anh là một bộ sử Phật giáo sớm nhất và lâu đời nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy có rất nhiều những bậc cao tăng, những bậc những vị thiền sư, những vị đại sư tu hành chân chính, cao tăng đắc đạo, chẳng kém gì những vị tổ sư của Ấn Độ và những vị tổ sư của Trung Quốc hay những vị thiền sư của Thái Lan, những vị đại sư của Miến Điện, những vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, vân vân. Thậm chí chúng ta còn có những vị anh hùng ở dân tộc xuất gia trở thành Phật tổ của Việt Nam như là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông cơ mà. Chúng ta có những vị cao tăng đắc đạo lưu lại toàn thân xá lợi như Thiền Sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu, Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ cơ mà. Và gần đây nhất là năm 1963, chúng ta có Đại lão Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân lưu lại trái tim bất diệt, cả thế giới phải chấn động cơ mà. Chúng ta có những vị tổ sư như là Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, là nhị vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, những bậc cao tăng thạc đức, đạo đời viên dung, thâm sâu tam tạng, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải vậy. Rồi chúng ta còn có những bậc chân tu, giới đức phải nói là hiếm thấy, như là Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng ở chùa Hội Xá, Thường Tín, Hà Nội chúng ta cơ mà. Và hiện tại như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, là những bậc cao tăng thạc đức. Những điều mà chúng ta chưa hay, chưa biết, chưa tỏ, chúng ta có thể mở lòng đi đến để lễ Phật lễ Tổ, cúi đầu đỉnh lễ, cầu xin các ngài ban bố pháp nhũ cho. Chúng ta mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những bậc kỳ tài, những bậc tùng lâm thạch trụ xưa nay đều có. Tại sao chúng ta lại đi tuyên bố là chỉ nghe một mình Đại Lão Hòa Thượng tuyên hóa giảng thôi? Có người thì tuyên bố là chỉ nghe một mình Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng thôi. Có người thì chỉ tuyên bố là chỉ nghe một mình Ngài Ấn Quang Pháp Sư giảng thôi. Không nên. Chúng ta học Phật như thế là chắc chắn sẽ không đến đầu đến cuối được đâu. Nếu chúng ta không có đầu thì cũng không gì có đuôi được đâu các quý vị. Các cụ ngày xưa nói đầu xuôi đuôi mới lọt. Người học Phật chúng ta phải biết gì? Biết cung kính, phải biết tôn trọng Tam Bảo thì ở khắp mười phương. Chư Tăng chúng ta có thể gặp những vị này vị kia, có thể gặp những vị gì? Chưa tốt, chưa tu đúng, chưa viên mãn giới hạnh, chưa có trí tuệ. Chẳng qua là chúng ta gì? Chưa đủ duyên, đủ phúc để gặp thôi, chứ không phải là không có. Mà nếu chưa có ở nơi này thì chúng ta phải tìm nơi khác. Cho nên người học Phật chúng ta phải mở lòng ra để gì? Để đi cầu đạo. Vì vậy chúng ta mới thấy thiện tài đồng tử ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Bái Bồ Tát gì ạ? Văn Thù Sư Lợi làm thầy rồi. Mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn gì? Còn hướng dẫn cho đệ tử của mình là thiện tài đồng tử đi sam phương cầu đạo với hơn 50 vị thiện đại trí thức. Chúng ta thấy không? Đấy. Có thầy là gì? Là vị trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát đệ tử của Đức Phật Thích Ca, là Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi. Mà thầy là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn khuyên đệ tử của mình là nên đi sam phương cầu đạo, sam học với hơn 50 vị đại thiện là tri thức ở khắp các phương. Mà chúng ta thấy các vị đại thiện là tri thức mà thiện tài đồng tử sam học đó, vị tỷ khiêu đầu tiên đó là đó chính là học với tỷ khiêu Cát Tường Vân. Trong quá trình học đạo, có những vị hiện là cư sĩ, có những vị làm vua, có những vị làm gì? Hiện thân là ác quỷ, có những vị hiện thân là Bồ Tát, vân vân. Cho nên chúng ta thấy trên bước đường cầu đạo, chúng ta biết khiêm cung hạ mình để học hỏi, thì đó mới là điều vốn quý của nhà Phật. Bởi vì Phật pháp á, mênh mông như biển lớn, trí tuệ chúng ta làm sao mà thâm nhập được hết. Cái sự hiểu biết của chúng ta nó giống như gì? Một đầu cái móng ngón tay này. Còn Phật pháp gì thì như biển lớn vậy. Mới học có một vài ba năm mà chúng ta đã nghĩ là mình hiểu biết hết rồi thì nguy hiểm. Đó, cho nên ở đây qua câu hỏi của Phật tử này, chúng tôi nói rộng thêm như vậy để chúng ta thấy rằng, để cho chúng ta không mê lầm nhân quả, thì chúng ta phải chịu khó học rộng nghe nhiều. Có thể bước đầu chúng ta thì phát nguyện chỉ nghe một vị hòa thượng, một vị pháp sư nào đó giảng thôi thì cũng được. Nhưng không được khởi tâm tà kiến, cho rằng chỉ có thầy mình mới đúng, còn tất cả mọi người là sai, là hỏng rồi. Cống cao ngã mạn ngông cuồng nói rằng mình chỉ nghe một thầy thôi còn không nghe ai khác là sai rồi. Hãy xem Thiện Tài Đồng Tử là Bồ Tát rồi mà vẫn phải đi sam phương cầu đạo với 52 vị thiện đại tri thức. Chúng ta thấy, cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng quỷ thần là người đứng lên ban phúc giáng họa như vậy thì có phải chịu quả báo của nhân quả hay không? Có chứ. Quỷ thần vẫn chưa ra khỏi gì tam giới. Quỷ thần vẫn ở trong tam giới thì vẫn phải chịu cái sự chi phối của nhân quả thiện ác báo ứng. Giống như thầy nói một cái ví dụ, giống như một vị thẩm phán ở thế gian, một vị quan tòa hay một vị công an, hay một vị kiểm soát, làm viện kiểm soát đi, vân vân. Lấy một cái ví dụ thế cho chúng ta dễ hiểu. Nếu là một vị công an hay một vị quan tòa, thẩm phán hay là viện kiểm soát đó, quang minh chính trực, công minh chính đại, liêm khiết, làm việc đúng với pháp luật, tội phúc phân minh rõ ràng. Nhưng chúng ta có dám khẳng định là vị công an đó, vị thẩm phán đó, vị viện kiểm sát đó có những sai sót hay không? Không dám khẳng định. Vì chúng ta là người trần mắt thịt, nói nôm na là như thế, là người trần mắt thịt, là phàm phu. Cho nên cái trí tuệ của thế gian gọi là trí tuệ do sở học mà có. Trí tuệ ấy thì vẫn có sự nhầm lẫn, vẫn có sự thiếu sót. Cho nên trong lúc xử án hay trong lúc luận tội cũng có thể sai sót. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy những năm gần đây, mà từ xưa đến nay bao giờ cũng có những trường hợp là bị án oan, có những trường hợp bị tù chung thân oan khuất, vài chục năm tù oan khuất. Mà mấy năm nay chúng ta mới thấy cái trường hợp này cũng phát hiện ra khá nhiều. Vậy thì các vị thần linh cũng thế thôi. Các ngài hành xử, mình cứ nói nôm na giờ đi lễ, đi cầu, đi cúng các ngài, được các ngài gia hộ độ trì cho, được bình an mạnh khỏe, mua may bán đắt, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vân vân đó. Thì cứ mình nói nôm na thì mình nói là gieo nhân lành thì được quả thiện. Thì chúng ta đi gì, đi cung kính, đi lễ bái, đi cúng dường, đến miếu, đến đình, đến đền, đến thậm chí là đến chùa để lễ bái, cúng dường tam bảo vân vân, cúng dường các vị thánh linh, thần linh, thì cũng sẽ gì? Phần nào được các ngài gì? Hoan hỷ gia trì cho. Cái này có không? Có. Chắc chắn có chứ các quý vị. Không có thì làm sao có cái chuyện là gì? Đền chùa miếu mạo, đình đền, phủ, vân vân đó. Những cái nơi thờ Phật, thờ Thánh, thờ thần linh vân vân đó. Đã mục nát đó, hết từ lâu rồi các quý vị. Nếu người trần mắt thịt phàm phu chúng ta mà cầu không được, ước không thấy, cầu mãi thì không được, ước mãi không thấy, thì xin thưa các quý vị, chùa cũng biến thành cái nơi gì? Phế tích hết rồi. Đình đền miếu mạo cũng trở thành cái nơi gì? Phế tích hết rồi. Nhưng chúng ta học Phật, chúng ta phải biết rằng quan niệm của nhà Phật chúng ta có hai luồng tư tưởng, tùy theo nhân duyên và thời cơ mà Đức Phật tuyên thuyết. Có những lúc chúng ta thấy là khi mới thành đạo, mới chuyển bánh xe pháp, Đức Phật thấy một số những vị Bà La Môn tu hành khổ hạnh, ngâm mình ở dưới dòng nước lạnh, ở dưới băng tuyết, giá rét căm căm như vậy mà cởi bỏ quần áo, gọi là cái phái khổ hạnh ở bên Ấn Độ, gọi là cái phái tu ni kiền tử, bây giờ vẫn còn. Đức Phật tuyên thuyết chính pháp cho họ nghe, và ngài lấy ví dụ hỏi họ rằng tại sao các ngài lại tu như thế, các ông lại tu như thế. Thì các vị đó là do các vị hiểu rằng do nhân đời trước này hưởng thụ nhiều quá, cho nên đời nay phải tu hành khổ hạnh thì mới được gì, mới được sinh lên cõi trời. Cho nên phương pháp khổ hạnh chính là phương pháp gì? Phương pháp ăn năn sám hối để cầu nguyện của phái tu tập ni kiền tử bên Ấn Độ. Họ khổ hạnh như vậy, họ cho rằng là sám hối để cầu nguyện, để tiêu trừ tội chướng, để được sinh lên các cõi trời, hưởng phúc báo giàu sang, vinh hiển thọ lạc ở trên đó. Thì lúc đó Đức Phật mới lấy một cái ví dụ nói với các vị tu sĩ ngoại đạo ấy rằng: các ông thử nghĩ xem, nếu cầu nguyện khổ hạnh như thế và cầu nguyện như thế mà có thể giải thoát, có thể giác ngộ được, vậy thì các ông thử lấy một hòn đá, các ông ném xuống dưới sông sâu. Khi các ông cầu nguyện mà hòn đá đấy gì nổi được lên mặt nước, có nổi được không? Các vị tu sĩ đó nghĩ một hồi lâu, bạch với Đức Phật rằng không thể được. Không ai có thể ném hòn đá nặng xuống dưới đáy sông mà cầu nguyện mà hòn đá đấy có thể nổi lên được. Lúc đó Đức Phật nói rằng đúng như thế. Tương tự như vậy, không ai có thể lấy việc để ép mình khổ hạnh và cầu nguyện mà có thể gì giác ngộ và giải thoát được. Bài kinh ấy được Đức Phật nói ở trong gì? Kinh Nikaya hay kinh A Hàm đều có. Nhưng chúng ta biết rồi, đó là trường hợp Đức Phật nói gì? Nói cho những đối tượng đang chấp pháp, chấp vào cái pháp tu khổ hạnh và cầu nguyện kia sẽ được gì? Sẽ được sinh lên cõi trời hưởng phúc báo thọ mạng, vân vân. Cho nên Đức Phật mới có bài pháp ấy. Chứ không phải là Đức Phật đã phủ nhận là tất cả những sự cầu nguyện đều gì? Đều không đưa đến sự giác ngộ và giải thoát. Cho nên chúng ta thấy, đọc kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật thuyết ra thần chú Lăng Nghiêm để cứu tôn giả A Nan khỏi nạn ma đăng giả. Chúng ta mới thấy rằng thần chú là gì? Đọc chân ngôn thần chú này cũng chính là gì? Đó chính là sự cầu nguyện. Thì thần chú thuộc về tạng pháp, thuộc về bí mật, thuộc về tạng bí mật. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được thôi. Cho nên chúng ta trì tụng ở chân ngôn, nhất tâm trì tụng chân ngôn chính là một phương pháp cầu nguyện. Giống như Ấn Quang Đại Sư nói rằng, dùng một phần thành kính sẽ được một phần lợi ích. Dùng 10 phần thành kính, nếu có 10 phần thành kính sẽ được 10 phần lợi ích. Có 100 phần thành kính thì sẽ được 100 phần lợi ích. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng, trong Phật giáo có cầu tất có cảm, có cảm tất sẽ có ứng, có ứng thì tất sẽ có linh, mà có linh thì tất sẽ gì? Sẽ được thông thôi. Thông ở đây tức là thông tỏ, tức là giác ngộ, tức là gì? Tâm của chúng ta thông tỏ với tâm của chư Phật. Hiện tướng pháp thân bình đẳng giữa chúng ta và chư Phật như nhau không khác. Cho nên sự cầu nguyện theo nhà Phật chúng ta nếu chúng ta đạt đến chỗ gì? Nhất tâm không tạp. Người tu theo tịnh độ chúng ta gọi là gì? Niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì trí tuệ cũng tự nhiên khai phát và cũng được giác ngộ, được vãng sinh Tây Phương, được thành Phật trong một đời vậy. Cho nên ở nhân quả ở đây chúng ta thấy, Phật tử này hỏi là các vị thần ban phúc giáng họa như vậy có chịu quả báo không? Chắc chắn có, vì trí tuệ của các vị thần chưa phải là trí tuệ vô lậu, chưa phải là trí tuệ vô sư, cho nên chắc chắn vẫn có sự nhầm lẫn do mến đây và thiếu kia, tức là yêu mến bên này cho nên sửa cho bên kia gì, họ bị uất ức vậy. Ví dụ như là bây giờ chúng ta bị đời trước kiếp trước chúng ta làm nhiều việc xấu việc ác, cho nên đời này chúng kiếp này chúng ta bị quả báo, bị oan gia trái chủ theo để báo thù, chúng ta bị ốm đau bệnh tật điên khùng loạn tâm vân vân chẳng hạn, chúng ta đến nhờ các ông thầy họ lập đàn làm lễ, dùng bùa dùng chú để bắt ma trừ quỷ vân vân, trường hợp này có. Thì những trường hợp ma quỷ kia nếu là oan gia trái chủ, họ đến báo án chúng ta, mà bị cái vị thầy đó thì họ dùng thần lực, dùng cái thần chú, dùng cái phép tắc công đức tu hành của họ có được, họ bắt các vị quỷ thần kia nhốt hoặc đánh các vị quỷ thần kia, các oan gia trái chủ kia, thì như vậy đó là tạo nghiệp còn gì nữa, đó là tạo nghiệp. Cho nên chúng ta thấy trong Phật pháp những cái trường hợp đó đến này, khuyên họ là tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, sám hối nghiệp chướng để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, buông đi hận thù, xả bỏ oán tâm, khiến cho tất cả đều được mười phương tam bảo rồi gia hộ độ cho, khai tâm khai trí cho, sớm buông bỏ được cái tâm thù hận để cùng nhau hướng về con đường chính giác, cùng nhau tu tập mau được giác ngộ giải thoát vậy. Đó chính là người tu theo nhà Phật chân chính thì thường làm và phải làm như vậy. Còn cái trường hợp mà cứ bắt ma trừ quỷ cứu người này thì lại đương nhiên là gì? Là phải bắt cái kẻ kia. Cứu người dương thì lại bắt gì? Bắt kẻ âm. Đó chính là cũng gọi là ở trong vòng nhân quả đối đãi vậy. Cho nên người theo Phật chân chính của chúng ta là đem nhân quả để khuyên cho cả kẻ âm và người dương. Âm dương đều phải gì? Hiểu, đều phải tu tập, đều phải ăn năn sám hối để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện thì mới tốt vậy. Rồi Phật tử này còn hỏi thêm ý nữa, như là những người lẽ ra phải chịu đau khổ mất mát, nhưng những người gì lẽ ra không phải chịu đau khổ mất mát, xin lỗi, Phật tử này hỏi là nếu có một số người lẽ ra không phải chịu đau khổ mất mát, nhưng mà bị bùa chú chủ ẻo của những ông thầy bà cốt vân vân chẳng hạn, hoặc là những vị phù thủy nuôi búp bê quỷ thần, tức là búp bê cô ma thon đó, để là gì? Để ban phúc cái giáng họa, thì những trường hợp đấy thì có bị quả báo không? Có bị chứ. Cả những người dùng bùa chú chủ ẻo, những người nuôi búp bê quỷ thần, mình gọi là búp bê cô ma thon đó, mà xuất phát từ ở Thái Lan và ở Lào, mà Thái Lan là chính, thì cái trường hợp này cả cái người thầy làm cái việc đó cũng sẽ bị nhân quả, sẽ bị quả báo, sẽ bị báo ứng, tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Cả những người dùng cái phương pháp này cũng sẽ bị tai họa, sẽ bị quả báo đến bất cứ lúc nào. Cái trường hợp nuôi búp bê của ma thong ấy, điên điên khùng khùng, chúng tôi cũng phải xử lý mấy trường hợp rồi. Khiến cho họ giác ngộ, hiểu ra rằng nếu không tu nhân tích đức, không hành thiện, không tu từ cái gốc thì chẳng có phúc nào được bền lâu đâu. Rồi họ bỏ cái đó đi, nhưng mà cũng không phải dễ vậy, vì đã dính vào cái đó rồi, bùa chú thế giới, bùa chú quỷ thần mê mệt đó rồi thì cũng khó mà thoát ra vậy. Nhưng cũng rất may là một vài trường hợp chúng tôi cũng đã cứu được họ, cho họ giáo hóa, cho họ giúp đỡ, cho họ được quay trở về cuộc sống của một con người, ở một con người bình thường như trước đây. Nhưng cũng có một vài trường hợp không giúp được, vì họ đã quá gì, quá đắm đuối vào đó rồi, đi quá sâu vào đó rồi, tiềm thức của họ đã hiến dâng hết cho quỷ thần rồi, cho ma quỷ rồi, thì Phật, nhà Phật chúng ta cũng chẳng có cách chi để có thể giúp họ thoát ra được vậy. Vì tâm của họ sân si và cố chấp, không thể nào mà giáo hóa để cho họ thoát ra được. Rồi Phật tử này còn nói rằng có ý nói rằng quỷ thần có thần lực là vô biên. Vô biên thì không có đâu. Vô biên ở đây chỉ cho thần lực của Đức Phật thôi, mới vô biên thôi, vô lượng vô biên thôi. Còn quỷ thần, thần lực không có vô lượng vô biên, có nhiều, vô số, vô kể, nhưng không thể vô lượng vô biên như là Đức Phật được. À, có rất nhiều, họ có thần lực rất lớn, nhưng không thể có vô lượng vô biên được, vì vẫn còn ở trong tam giới mà các quý vị. Các Phật tử này nói rằng nếu mà họ dùng cái thần lực ấy để làm ảnh hưởng đến cõi người, đến cuộc sống của chúng ta, thì liệu có bỗng nhiên một ngày nào đó bỗng dưng không ai gặp những cái chuyện đó thì chúng ta phải làm như thế nào? Không lo. Chỉ cần chúng ta còn học Phật Pháp, còn tin Tam Bảo, còn tin nhân quả, còn ăn chay, còn tụng kinh, còn niệm Phật, còn trì chú, còn làm thiện, thì không lo những điều đó. Không phải lo những điều đó. Nếu điều đó có xảy ra, chúng ta cũng không phải lo lắng gì nhiều. Vì chúng ta gieo nhân thiện thì chắc chắn sẽ được quả thiện. Không phải lo những điều đó. Cho dù chúng ta có xả bỏ thân mạng ở kiếp này để chúng ta đổi lấy một thân mạng ở kiếp khác tốt hơn, đẹp hơn, thọ lượng hơn, hạnh phúc hơn, an lạc hơn, thì tội gì chúng ta phải nặng nề cái chấp và cái tấm thân này làm gì? Vì chúng ta tin có nhân quả rồi mà, có tội phúc báo ứng rồi mà, tin có gì, có Phật, tin có chư thiên, tin có quỷ thần, tin có quái người, tin có địa ngục ngạ quỷ xuất sinh rồi mà, thì tội gì chúng ta cứ phải bám chấp vào cái thân xác ở kiếp người này làm gì? Duyên hợp thì chúng ta đến, chúng ta trụ, chúng ta tu, chúng ta làm thiện. Duyên hết thì chúng ta đi, nhẹ nhàng ra đi, thảnh thơi chúng ta đi, cần gì phải lo. Chả phải lo lắng cái gì cả. Cho nên người học Phật chúng ta, các cụ, các tổ ngày xưa nói, chủ tâm nhất xứ, vạn sự bất biện là như thế. Nghĩa là chủ tâm vào một chỗ. Một chỗ ở đây là gì? Là chỗ là bất động, vô sinh. Thiện ác đều gì? Đều chẳng bị lay động, đều chẳng bị chi phối. Trụ ở cái tâm gọi là chỗ gì? Cái chỗ vô trụ, mà trụ ấy thì sẽ không bị khổ đau sinh tử luân hồi chi phối nữa. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói này: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó chính là chỗ trụ tâm của mười phương ba đời chư Phật vậy. Cho nên ở đây chỉ cần các Phật tử chúng ta còn có người ăn chay, còn có người tụng kinh, còn có người niệm Phật, còn có người trì chú, còn có người biết bố thí, còn có người biết cung kính cúng dường Tam Bảo, biết tôn kính chư tăng, biết hiếu kính ông bà cha mẹ tổ tiên, biết đối đãi với người thân bạn bè, biết yêu thương chúng sinh, hữu tình vạn vật lớn nhỏ, thì chúng ta không phải sợ là ma quỷ một ngày nào đó bỗng nhiên là làm lên những chuyện là tày đình giết sạch loài người. Chúng ta không phải lo cái chuyện đó. Chúng ta không phải lo chuyện đó. Điều đó là có gì? Có chư Phật và Bồ Tát lo, có các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần lo. Chúng ta bây giờ lo tu, lo niệm Phật cho nhiều, niệm Phật nhất tâm. Lo bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Lo tụng kinh niệm Phật, chỉ chú lễ Phật, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và xã hội là tốt rồi. Đó. Còn những việc khác đã có chư Phật và Bồ Tát lo. Có các vị Thiên Long, Bát Bộ Hộ Pháp, Thiện Thần lo. Đó. Chúng ta đi lo xa quá như thế, chỉ chuốc thêm phiền não khổ đau vào mình mà thôi. Chẳng khác gì sức gánh của chúng ta có 20 cân mà cứ đòi gánh đi. Gánh được cả tạ thì không được vậy. Đã không được thì thôi đừng có nghĩ tới nó. Đừng có đòi gánh nó làm, đừng có vất vả vào nó. Làm gì? Cho nó khổ ra. Đó. Đấy là lời khuyên của Thầy với Phật tử này. Đừng có để tâm vướng bận vào những cái chuyện đầu đâu. Mà hãy chủ tâm vào ngay cuộc sống hiện tại này để lo tu. Thôi thì có câu hỏi như thế thì cũng là tốt. Nhưng mà theo Thầy thì cứ lo để tâm để tu hành cho nó tốt. Đấy mới là cái việc cần ngay trước mắt. Còn những cái việc nó xa vời quá thì thôi cứ từ từ. Lúc tâm chúng ta vững rồi, trí chúng ta khai rồi, đạo lực chúng ta tăng tiến rồi, thì tự nhiên sẽ biết hết được thôi mà. Tự nhiên sẽ biết được thôi mà. Giống như ánh sáng của căn phòng này được bật lên thì bóng tối sẽ tan đi thôi mà các quý vị. Đâu phải lo lắng những cái chuyện xa vời quá đó làm gì. Đó. Xin khuyên Phật tử này như vậy. Hãy chủ tâm lại, lo tu thực tế. Nên quán xét tâm mình để mà tu. Những chuyện ở bên ngoài như vậy, dù là thần kỳ quỷ quái gì gì đấy chăng nữa thì cũng chớ có gì, có nặng lòng làm gì. Hãy lo việc nhà mình đã. Lo được việc nhà mình xong rồi thì mới lo việc ở nhà người. Thì đấy là cái cách tu gọi là phải biết bơi đã thì mới đi cứu người chết đuối vậy. Tất nhiên đấy là cái cách tu của tiểu thừa. Nhưng mà thôi, chúng ta nếu cảm thấy mình gì thấp bé, nhẹ cân, phúc mỏng, nghiệp dày, chướng sâu, tuệ cạn thì cứ tu như thế cũng không trái lời Phật dạy vậy. Tức là do lo tu ạ, cho bản thân là trước đã, đi sâu vào pháp hành trước đã. Pháp hành mà chúng ta vững rồi thì sau này tinh thần, trí tuệ của chúng ta sẽ được khai mở. Mọi việc dần dần sẽ tự nhiên biết được hết thôi. Một Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, kính bạch Thầy, con là một Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ. Ngoài thời khóa đọc tụng kinh thì con có thêm một khóa lễ Phật và tính tọa niệm Phật. Khi con lễ Phật hay tính tọa niệm Phật ký số, con có lắng nghe tiếng niệm Phật và quán tiếng niệm Phật của mình vang giữa hư không rộng lớn, chỉ có tiếng niệm Phật và không gian, tâm trụ ở tiếng niệm Phật, không thấy mình đang lễ, không thấy mình ngồi niệm. Được một lúc, khi tâm sao nhãng vọng tưởng thì con lại nhiếp tâm lắng nghe và quán như vậy. Kính bạch Thầy, từ bi khai thị cho con được biết, con niệm Phật và quán như vậy có đúng pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Quán tưởng như vậy, đây là một gọi là pháp niệm Phật quán tưởng đúng, nhưng đừng có chấp, đừng có chấp mắc vào nó. Điều quan trọng là đừng có dính vào nó. Nếu chúng ta chấp này là chúng ta niệm Phật, chỉ nghe thấy tiếng niệm Phật mà không thấy thân mình đang ngồi niệm Phật, không thấy mình đang lễ Phật, chấp vào đó, cho là mình tu cao rồi, cho mình tu chứng rồi, là hỏng đấy các quý vị. lại dần dần lại thành gì? Thành đi lạc vào đường ma được các quý vị. Đây là một phương pháp tu quán, nhưng chúng ta không được chấp vào nó. Cho dù chúng ta có thấy thân mình biến chật đầy cả hư không, hiện ra vô lượng thân, mỗi thân nó đều lễ Phật, đều biết niệm Phật, đều biết lễ Phật, thì cũng đừng có khởi tâm vui mừng. Thấy rằng thân mình biến mất khỏi cả hư không, nhưng mà vẫn nghe tiếng văng vẳng niệm Phật bên tai, cũng đừng có khởi tâm là yêu thích, cho rằng mình tu như vậy đã gì, đã gần đạt đến quả vị thánh rồi. Hay là các quý vị niệm Phật mà thấy Phật hiện ra trước mắt, xoa đầu thọ ký cho chúng ta, cũng đừng có khởi tâm vui mừng, nghĩ rằng mình tu như vậy là gì? Là gần được về Tây Phương rồi, tu như vậy là gần đắc đạo hoặc là đắc đạo rồi, vân vân. Càng tu sâu, càng phải cung kính, càng phải khiêm cung, càng phải hạ mình, và càng phải gì? Kín đáo, càng phải gì? Tế nhị hơn. Đấy mới là người học Phật chân chính. Các quý vị cứ nhìn những cử chỉ, những hành động, những lời nói của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mà xem. Ngài được đầy đủ các hạnh đấy. Càng tu cao, càng niệm Phật nhiều, Ngài càng khiêm cung, hạ mình, cung kính. Đấy mới là gì? Hạnh của người tu thật sự. Cho nên chúng ta cũng phải theo lời Phật dạy, nối gót ra tổ sư, để tu làm sao đó cho thật tốt. Cho dù có thấy cảnh giới gì hiện ra, thấy ma cũng đừng có sợ, thấy Phật cũng đừng có vui, thấy hào quang, thấy Phật hiện ra trước mắt, vân vân, để thọ ký cho mình cũng đừng có gì, đừng có vui mừng quá đỗi, rồi lạc vào đường tà. Chẳng mấy chốc lại thuyết huyền nói diệu, cho mình đã chứng, rồi mạn Phật khinh tăng, báng bổ chính pháp, thì tội lỗi vô cùng. Cho nên ở trường hợp này, đối Phật tử này đưa câu hỏi thầy, khẳng định đó là một phương pháp gì? Tu quán ở trong nhà Phật chúng ta tốt, rất tốt, nhưng điều quan trọng đừng có chấp, đừng có mê. Đừng có mê lúc nào cũng ngồi lên niệm Phật là chỉ mong thấy cái đó là hỏng rồi. Chỉ mong là mình niệm Phật cho thân thể mình to ra, chật cứng cả hư không rồi biến mất khỏi hư không. Chỉ nghe tiếng niệm Phật dần dần không nghe thấy gì cả, và thấy cảnh giới non xanh nước biếc, cảnh thiên tiên thần thánh hiện ra, thậm chí là cảnh Tây Phương cực lạc tựa tựa như trong kinh Phật dạy hiện ra, mà sinh tâm vui mừng thì cũng dễ đi lạc vào đường ta vậy. Cho nên người tu chân chính, tịnh cảnh hiện ra cũng gì, cũng như là không hiện. Bệnh khổ chợt đến cũng coi như là gì, không bệnh. Thì đó mới là gì? Bậc chân tu thực sự là có gì? Có định lực cao thâm vậy. Cho nên mong các Phật tử chúng ta tu hành làm sao đó mà giữ được cái tâm gì? Bình thản. Cho dù ma đến thì khủng bố cũng không sợ. Cho dù Phật đến thì thọ ký cũng không mừng. Giữ được cái tâm bình thản như thế mà tu, thì chúng ta không sợ gì là không vãng sinh. Không sợ gì là không thành đạo. Không sợ gì là không gì, không phổ độ được chúng sinh cả. Những điều quan trọng phải giữ được cái tâm như bình đẳng như vậy. Nói thì dễ đấy, nhưng mà hành rất khó đấy các quý vị nhé. Đối với tiếng khen chê mà chúng ta thì người ta khen mình mà mình không vui, không phồng mũi lên á, là một việc khó. Đối với tiếng chê, tiếng hủy báng và tiếng gì góp ý thẳng thắn với mình mà mình không hận, mình không sân á, thì đấy mới là việc khó. Không đơn giản đâu các quý vị ạ. Nói thì dễ đấy, nói như là thánh đấy, nhưng mà khi sự việc nó đến thì mới biết mình có phải là thánh thật hay chưa. Đấy, bình thường chúng ta thì 10 người thì cả 10 người khen mình nghe lâu, nghe hoài, nghe mãi, thích nghe. Nghe lúc đầu thì có thể không thích đâu, nhưng dần dần thì họ khen mình nhiều quá, mình nghe quen rồi á, thì bất chợt một ai đó chê mình một cái gì đó, chúng ta nổi đoá lên, chúng ta sân hận lên, đó là sai rồi. Đó, cho nên mới biết là chúng ta lúc đó biết là chúng ta có thực tu, thực chứng hay không, hay là chỉ là do ma cảnh, do ngũ ấm này hiện lên như thế. Chúng ta lầm tưởng là mình đã chứng rồi, đã đắc rồi. À, có thể thì khai tràng, đăng đàn khai tràng thuyết pháp giáo hóa độ sinh thay Phật Hoằng Dương chính pháp được rồi, vân vân, thì là nguy hiểm đấy. Nhiều người lầm đường lạc lối, đi vào đường tà không thể ra được, là như thế đấy các quý vị. À, ma cảnh nó không phải chỉ hiện lên con ma gì đầu trâu mắt ngựa xù xì ra để khủng bố chúng ta đâu. Mà ma cảnh nó hiện là đủ thứ hết, thậm chí nó còn hiện cả gì, cả linh ảnh của Phật nữa cơ mà các quý vị. Nó biến ra cả Phật giả để lừa gạt chúng ta nữa cơ mà các quý vị. Chứ đừng nói là sư, đừng nói là cư sĩ Phật tử, đừng nói là người đời, vân vân. Cần phải gì ạ? Có trí tuệ để nhận biết đâu là chính, đâu là tà. Nhưng nếu chúng ta khi chưa đủ trí tuệ để nhận biết đâu là chính, đâu là tà, thì hãy nghe gì Đại Lão Hòa Thượng Thanh Từ ngài giảng là gì, tất cả gì ma đến thì cũng buông xuống, Phật đến cũng buông xuống, ma Phật đến đều gì, đều dùng cái từ gì buông xuống, tức là không gì, không chấp chứ, không chấp, không mong, không muốn được thấy Phật, và cũng không ghét bỏ, không sợ hãi gì ma, đó là gì, đó là buông xuống vậy. Thì chúng ta cũng được bình an vô sự mà tu vậy. Đó. Sang câu hỏi thứ ba. Có Phật tử hỏi rằng, con đã kính bạch thầy, con tên là Trần Thị Hiền, con ở Hà Nội. Con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp. Con là Phật tử đã quy y tại chùa Khai Nguyên. Nghe lời thầy giảng, con đã ăn chay được 2 năm, tụng kinh Địa Tạng, làm theo lời thầy dạy. Con tu thấy rất an lạc. Mỗi một điều còn băn khoăn là chưa khuyên được người nhà tin theo Phật và tu tập và cùng con. Mấy hôm nay, từ lúc cô ca sĩ Phi Nhung mất, chồng con lại được thể bảo suốt ngày đi tu. Tu là chuyển nghiệp. Đấy, Phi Nhung làm bao nhiêu điều thiện mà vẫn mất sớm, có chuyển được nghiệp đâu. Con không biết nói thế nào cho chồng con hiểu ạ. Con kính mong thầy khai thị cho con, để con biết cách trả lời cho chồng con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi này có liên quan tới cố ca sĩ Phi Nhung. Có thể nói là cố ca sĩ Phi Nhung được rất nhiều người yêu mến ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Không chỉ yêu mến bởi những lời ca tiếng hát của ca sĩ, mà còn bởi cái đạo tâm cái sự cống hiến cho nhân loại nói chung và Phật pháp nói riêng của ca sĩ Phi Nhung. Không giấu gì các quý vị, khi xưa còn bé chưa xuất gia, chúng tôi cũng là một fan hâm mộ của cố ca sĩ Phi Nhung. Nghe rất nhiều những bài hát của cố ca sĩ Phi Nhung. Và sau này xuất gia rồi, học Phật rồi, thấy cố ca sĩ Phi Nhung không chỉ là một ca sĩ đem những lời ca tiếng hát của mình để đem lại niềm vui, tiếng cười cho đời, mà còn cố ca sĩ Phi Nhung còn là một Phật tử quy y Tam Bảo với pháp danh là Tịnh Bình, và có rất nhiều những hoạt động gắn liền với Tam Bảo, với các chốn Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm, các chốn trụ xứ, các chốn tổ đình, cùng với chư Tôn Đức Tăng Ni, giáo phẩm các cấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đem những lời ca tiếng hát thấm tình đạo vị để hỗ trợ chư Tôn Đức Tăng Ni chuyển bánh xe pháp tới đông đảo quần chúng. Đây quả thật là một việc làm rất là đáng quý của một vị cư sĩ Phật tử tại gia. Và đặc biệt chúng ta biết đến cố ca sĩ Phi Nhung với một người Phật tử có tấm lòng Bồ Tát, nuôi dưỡng rất nhiều những em bé mồ côi, những em bé có hoàn cảnh khó khăn, những nhân tài, phát hiện ra những nhân tài âm nhạc từ thuở ban sơ để hướng dẫn đào tạo cho các em nó thành người, đem những tiếng hát dâng lên cho đạo, cho đời. Đây là một việc làm rất là tốt, rất đáng trân trọng và tán dương công đức. Và cách đây một thời gian mấy tháng về trước, khi đại dịch lần thứ tư bùng phát, chúng ta thấy cố ca sĩ Phi Nhung cùng với một số các quý thầy, một số các bạn hữu đồng tu, các thiện nam tín nữ đã phát tâm không ngại khó, không ngại khổ, thậm chí là không màng tới tính mạng của mình, đi vào cái vùng trung tâm, vùng lõi của dịch bệnh để đem những suất cơm, những cân gạo, những mỡ rau, những chai dầu, những viên thuốc cho những bệnh nhân, vì bệnh nhân đã quá nhiều. Nhà nước, chính phủ cũng không có thể lo kịp hết được, vì những bệnh nhân quá nhiều. Mặc dù đã có sự cố gắng của các cấp chính quyền hết mức rồi, nhưng chúng ta biết cũng vẫn còn có những thiếu sót, vẫn còn có những người dân cần sự trợ giúp, những người bệnh cần sự trợ giúp của cộng đồng, của tất cả những người dân xung quanh họ. Thì chúng ta thấy lúc đó cố ca sĩ Phi Nhung không màng tới bản thân của mình, đi vào cái vùng tâm dịch hết ngày này qua ngày khác để cấp phát thuốc, cũng như là đem thức ăn cho những bệnh nhân, cho những người đang ở trong cái vùng tâm dịch đấy. Và không may cố ca sĩ đã bị mắc bệnh, mặc dù đã được người thân cũng như các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng mà cố ca sĩ đã không qua khỏi. Chúng ta biết là gần như những tín đồ Phật tử cả nước đều tiếc thương và đều cầu nguyện cho cố ca sĩ sớm được siêu sinh về cảnh Phật. Có thể nói phải đến, mình không nghe chắc chắn, nhưng mà có thể nói phải đến 70-80% tăng ni trong cả nước của chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho cố ca sĩ sớm được sinh về cõi tịnh. Chắc chắn không dưới 70-80% tăng ni Phật tử cả nước chúng ta cũng như trên toàn thế giới, những Phật tử biết tiếng Việt, biết đến ca sĩ, biết đến tấm lòng của ca sĩ là không thương tiếc, không dâng lời cầu nguyện tam bảo gia hộ cho cố ca sĩ sớm được siêu thoát. Và chúng tôi cũng vậy, trong suốt quá trình biết được cái thông tin mà cố ca sĩ bị mắc bệnh, chúng tôi thường ngày tụng kinh cũng đem công đức để hồi hướng cầu nguyện cho cố ca sĩ sớm được mạnh khỏe bình an. Nhưng mà chúng ta biết rằng mệnh con người ta, Đức Phật nói rồi, có sinh, có già, có bệnh, ắt sẽ có gì? Có tử. Sinh, già, bệnh, tử đó chính là gì? Là quy luật ở thế gian rồi. Nhưng ở trong kinh Dược Sư, Đức Phật cũng có nói này, có 9 thứ chết yểu. Thì trong đó thiên tai, địch họa, đó chính là một trong những thứ chết yểu ấy. Nhưng đối với người không tu, bất tín nhân quả, không tu thiện pháp, thì sau khi chết đi, thần thức của họ phải đọa vào trong gì? Những đường ác đạo. Còn những người có tin nhân quả, có tu phúc tuệ, dù họ mất đi ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là nạn nước, nạn lửa, chiến tranh, tai ương, tật dịch, vân vân, thì thần thức của họ cũng sẽ được siêu sinh về cõi lành. Vì sao? Vì nhân của họ đã gieo là gì? Nhân thiện. Cho nên quả của họ chắc chắn là gì? Là quả tốt. Còn những người không tu, không tin nhân quả, không tu điều thiện, cho dù có sống đến 100 năm, hưởng hết phúc báo. Khi cái già, cái bệnh, cái chết nó đến, ba đường ác đạo mở ra, thần thức của họ ngay lập tức đọa vào trong ba đường ác đạo ấy, đau khổ vô cùng. Cái khổ về thân xác, bệnh tật ở trên cuộc đời này, nó so với cái khổ ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, xin thưa các quý vị, thực sự là rất ít, rất nhỏ so với cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Về sau vậy các quý vị, cho nên chúng tôi ở trong Phật pháp cũng được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện tận mắt cũng có, các Phật tử thân tín kể lại cũng có. Đó, mấy năm trước các Phật tử ở đạo tràng Ô Tô Hòa Bình ở dưới Thanh Xuân, Hà Nội, kể với chúng tôi nghe câu chuyện mà có ông hàng xóm ngày xưa vốn đi bộ đội, cho nên ông ấy học tư tưởng Marx, ăn ghen nhiều quá, cho vào đầu nhiều quá, cho nên đầu ông lúc nào cũng chủ trương là vô thần. Nói những người đi chùa đi chiền là mê tín dị đoan, nói những người xuất gia tu hành như chúng tôi là gì? Là cây tầm gửi, ăn bám xã hội. Nói những người đi chùa đó là mê tín dị đoan, vân vân, vô bổ. Vì trên thế giới này có thần thánh nào đâu. Nếu có thần thánh, Phật tổ thì tại sao thì chiến tranh đấy, đau khổ đấy, Phật tổ thần thánh không hiển linh để cứu giúp đi, mà phải đợi gì? Đợi đến chúng tôi cầm súng đánh giặc thì đất nước mới giải phóng, vân 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 vân. Ông ấy báng bổ như thế, nói các Phật tử như vậy. Và vợ đi chùa thì ông ấy chửi, ông cấm mà không cho đi. Nhưng khi về già, cách đây mới 2-3 năm thôi các vị, năm 2017 thôi, tức là 3 năm, hơn 3 năm chút thôi, ông ấy không may gặp cơn bạo bệnh. Đi viện các bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu được. Đi hết viện nhỏ rồi đến viện lớn, Bạch Mai rồi Linh Tám rồi vân vân, đều không cứu chữa được. Vì thân thể của ông đã già, đã trên 70 gần 80 rồi, cho nên mình gọi là gì, cái xe máy nó đã cũ đã nát rồi. Thì có sửa vào hôm trước thì hôm sau nó cũng sẽ hỏng thôi. Đấy, cho nên là bác sĩ khi không cứu được trả viện về, ông ấy nằm thoi thóp trên giường bệnh cả gần năm trời, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Giống hệt như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy, mà chúng ta thường đọc tụng nghe thấy vậy. Lúc đó bà vợ thấy chồng khổ quá, nằm ở trên giường bệnh, thịt xương thì thối rữa, mùi hôi hám gì bay khắp cả nhà, đau đớn rên la thảm thiết, không chỉ ở trong phòng của ông ấy mà còn gì cả hàng xóm cũng có thể nghe được vậy. Mỗi khi ông ấy đau đớn, ông chửi, ông hò, ông hét, ông la, ông kêu, bà vợ thấy thương quá, sang nói với nhóm trưởng của đạo tràng, đấy là bà Liên. Mấy Phật tử sang khai thị cho. Lúc đó thì nằm trên giường bệnh như thế thì bắt buộc ông cũng phải gì? Phải nghe thôi, đau đớn là bác sĩ không cứu được nữa. Bao nhiêu cái sở học của ông ấy trước đây thì không cánh mà bay. Bao nhiêu những ý chí quật cường của ông ấy trước đây gọi là gì, vô thần, vô thánh ấy, cũng đều gì, bay biến hết cả. Ông tin vào khoa học, tin vào triết học, tin vào chính trị, nhưng bây giờ chính trị cũng không cứu được ông. Tin vào khoa học bây giờ cũng không cứu được ông. Cho nên lúc đó mấy Phật tử đến khai thị bảo ông rằng, thôi ông nên gì? Nên ăn năn sám hối và nghe kinh đi, niệm Phật đi. Bây giờ ông không còn con đường nào khác, đó là gì? Nghe kinh. Các Phật tử thấy ông ấy đồng ý rồi chứ, cho lập cái đàn tràng nhỏ nhỏ ở trên đầu giường của ông ấy để tụng kinh cho ông ấy nghe. Lúc đầu vào tụng kinh ông vẫn đau, vẫn rên khử khử. Tụng hết quyển thượng thì ông ấy đỡ rên, tụng đến quyển trung thì ông bớt rên, và tụng hết quyển hạ thì ông không rên nữa. Và bắt đầu biết niệm Phật. Các Phật tử khuyên ông niệm Phật, ông biết niệm Phật. Niệm Phật xong tụng kinh mấy ngày sau thì ông thuyên giảm, ông đỡ dần. Và từ đó thì ông tin vào Phật Pháp, tin vào sự nhiệm màu của Tam Bảo, tin vào sự nhiệm màu của Bồ Tát Địa Tạng, tin vào sự nhiệm màu của câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Và ông một lòng một dạ niệm Phật được một thời gian thì ông đỡ hẳn đi, không còn đau đớn, không còn nằm rên la thảm thiết nữa, mà dành thời gian niệm Phật, ngồi dậy được, vợ dìu lại đi lại trong nhà được. Được một thời gian, một hai tháng sau thì nhẹ nhàng ra đi, dặn con cháu một cách gì, dặn vợ con cháu chắt một cái đàng hoàng niệm Phật mà ra đi các quý vị. Chúng ta thấy ở trên đời này cũng có những người mà còn sống thì bất tín nhân quả, báng phá tam bảo. Giữ thuyết vô thần. Nhưng đến khi đại hạn đến, họ cũng biết phát tâm mà. Cho nên Phật tử này thầy khuyên là thôi cứ bình tĩnh, cứ nhất tâm mà mình tu, mình cứ lặng lặng để hồi hướng cho chồng, cho con, cho người thân của mình. Ai đủ duyên lúc nào, giác ngộ lúc nào thì quý lúc đấy. Còn nếu họ chưa đủ duyên, chưa giác ngộ, chúng ta cũng đừng có buồn. Các quý vị cũng đừng có buồn. Tôi ngày xưa cũng thế thôi. Tôi khuyên bà cụ nhà tôi tụng kinh được vài ngày rồi, bà cụ được vài ngày rồi lại bỏ. Khuyên bà cụ niệm Phật được vài bữa thì bà cụ gì cũng bỏ. Ngày xưa mới thấy thế, tôi đôi lúc cũng thấy buồn, thấy nản. Đúng như các cụ nói là dao sắc không gọt được chuôi. Mình có thể giáo hóa, có thể sách tiến, có thể động viên cho hàng ngàn, thậm chí hàng vạn những người gì? Những người biết bỏ tà theo chính, biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, biết quy tam bảo. Ít nhất những Phật tử theo chúng tôi quy tam bảo bây giờ cũng phải tính được hàng gì? Hàng trăm ngàn trở lên rồi, chứ không phải là ít nữa. Vậy mà thân mẫu của mình, mẹ mình, người sinh ra mình mà mình gì? Mình khuyên không được vậy ta. Khuyên không được vậy ta. Đó. Đôi khi cũng khởi tâm gì hơi buồn. Nhưng mà sau này mình mới biết là thôi, nhân quả. Quả họ chưa chín thì chúng ta làm sao mà có thúc họ chín được. Duyên họ chưa tới thì chúng ta làm sao cứ gì ép duyên họ được. Cho nên thôi cứ tùy duyên. Mình cứ tu hành lặng lặng để hồi hướng. Tụng kinh niệm Phật khóa lễ cứ lặng lặng mà hồi hướng. Đấy. Thì như thầy nói cái bài pháp vừa rồi tháng trước diễn đàn viên thì nói khi bà cụ ốm một cái nhờ mấy sư đệ tử của thầy về lập đàn để tụng kinh, để khuyên cụ tụng kinh niệm Phật, thì bây giờ thì lại tinh tiến lắm. Một tháng đầu thì lúc tinh tiến nhất thì niệm Phật được 100 tràng, xong sang tháng thứ hai thì phát nguyện là cao hơn là niệm Phật được 200 tràng, và bây giờ thì phát nguyện một ngày niệm Phật 300 tràng. Nếu không được 300 tràng thì cảm thấy thiếu thiếu và cảm thấy có lỗi gì, có lỗi với thầy và có lỗi với các sư và có lỗi với gì với Phật. Đó, duyên nó đến mà các quý vị. Cho nên thôi chúng ta cứ bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình đem mà hồi hướng cho họ. Cho dù họ chưa tin chúng ta cũng gì, cũng không được khởi tâm sân hận, không được khởi tâm oán ghét. Cho nên trường hợp Phật tử này nói là gì? Nói rằng đấy, từ khi biết tới thầy, biết tới Phật pháp, về đã ăn chay và tụng kinh niệm Phật 2 năm nay rồi, nhưng mà người thân thì không tin. Và đặc biệt là gần đây chồng, từ khi thấy ca sĩ Phi Nhung mất tới nay thì nói rằng, nói vợ là đấy, suốt ngày vợ bảo là đi tu có thể chuyển được nghiệp, nhưng thấy cô Phi Nhung đấy không, làm bao nhiêu việc thiện vậy mà lại đi mất sớm, có chuyển được nghiệp đâu. Và Phật tử này đuối lý không biết nói thế nào, cho nên phải cầu cứu đấy thì thầy. Thực sự liên quan tới những người đã quá cố, thầy thì cũng không muốn nhắc đến đâu. Nhưng mà thì đây thì cũng là ở cái trường hợp vạn bất đắc dĩ. Lúc nãy cũng có mấy thầy đệ tử của thầy đem câu hỏi này lên, nói thầy là hay là thôi thầy bỏ câu hỏi này đi, không trả lời vì nó động chạm về đến người mới quá cố. Thầy bảo thôi không sao. Thầy nghĩ rằng cố ca sĩ Phi Nhung cũng sẽ không gì, sẽ không phiền lòng khi thầy nhắc đến tên của cố ca sĩ đâu. Vì chúng ta nhắc đến với tất cả tấm lòng gì ạ? Tri ân. Biết cái nhớ ơn đó, tới cố ca sĩ đem lời Phật dạy, đem đạo vào đời, đem những lời ca tiếng hát để trợ duyên cho chư tăng hoằng dương Phật pháp giáo hóa chúng sinh, đem những lời dạy của Đức Phật với tinh thần từ bi hỷ xả, với tinh thần là bố thí cúng dường, hành theo lục độ để cứu giúp chúng sinh như vậy, thật sự là rất đáng trân trọng và rất đáng biểu dương, rất đáng là khen ngợi. Chúng ta nói lên bằng tấm lòng thành kính thì thầy nghĩ không sao. Xin thưa các Phật tử, thầy nghĩ rằng chúng ta ai cũng phải chết, nhưng chết làm sao để cho mọi người nhớ đến, chết làm sao mà để lại ở trong gì trái tim của triệu triệu con người họ tiếc nuối, họ nhớ nhung và họ kính trọng, họ nể phục, thì đó mới là gì một cái chết mà mãi mãi không chết vậy. Còn là chết, sống cho dù đến 100 năm mà sau khi nằm xuống, đến người thân của mình cũng không muốn nhắc đến tên mình nữa, hàng xóm của mình không ai còn muốn nói tới mình nữa, nhớ tới mình nữa, thì cho dù sống 100 năm cũng chẳng bằng người sống 1 ngày vậy. Dù có sống đến 1000 năm cũng chẳng bằng người sống 1 giờ vậy các quý vị. Dù có sống đến 1000 năm cũng chẳng bằng người sống gì 1 giây 1 phút vậy các quý vị. Chết mà để lại tiếng thơm cho đời, chết mà để lại một kho tàng về đạo đức, về lòng người nhân ái, lòng vị tha, và về tấm gương sáng cho đời soi chung, thì cho dù sống 1 phút cũng hơn người sống cả 1000 năm mà chẳng làm được gì cho đời vậy. Chết tấm thân này, chết tấm thân sinh diệt, già bệnh tử này, để thọ một tấm thân này vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, ở Tây Phương cực lạc thế giới, hay là ở bất cứ cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật nào đó, thì chết có xá chi? Chết mất tấm thân già bệnh này, hay là chết mất tấm thân này đã cũ kỹ này, hay là chết mất tấm thân gì không bền chắc này, để đổi lấy một tấm thân của chư thiên ở trên các cõi trời thọ lượng, phúc báo, công đức, trí tuệ đều siêu vượt thế gian của chúng ta, thì có xá chi mà gì mà không đổi lấy vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng không chỉ cô ca sĩ Phi Nhung đâu, mà có rất nhiều các quý thầy, các quý Phật tử, rồi các y bác sĩ, các chiến sĩ công an, bộ đội, những người đang ở tuyến đầu vì tất cả sự bình yên của nhân dân mà chống chọi với dịch bệnh, đều đáng được cung kính, đều đáng được tôn trọng, đều đáng được gì khen ngợi như nhau vậy. Cho dù người đó không phải là ca sĩ Phi Nhung. Người đó là một y bác sĩ, là một chú bộ đội, một chú công an, là một vị sư, là một vị Phật tử, hay là một vị linh mục, hay là một vị sơ, hay là một con chiên của các tôn giáo bạn, vân vân, đều được đáng quý và trân trọng như nhau. Họ hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ sức khỏe của người khác, đem lại đời sống an lạc cho người khác, thì đó là một sự thiêng liêng cao quý nhất đối với cuộc đời của chúng ta. Thực sự rất đáng trân trọng. Sống một ngày như thế còn hơn sống cả 100 năm không có ích gì. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đó. Hãy giữ vững niềm tin vào vào nhân quả mà Đức Phật đã chỉ dạy. Gieo nhân nào ắt sẽ được quả đó. Dù chúng ta sống một ngày an lạc với chính pháp còn hơn là sống 100 năm mà không hiểu Phật pháp, không hiểu nhân quả và không làm được việc thiện đem lại lợi ích cho đời vậy. Cho nên ở đây thì thôi, Phật tử chúng ta với người thân thì chúng ta khuyên được gì thì khuyên, còn không khuyên được họ thì thôi, cứ an nhẫn để mà tu. Vợ chồng nó là nhân duyên, con cái nó là nhân duyên, chúng ta đừng để cái duyên đó mà cản bước giác ngộ và giải thoát của chúng ta là được. Sống hài hòa với họ, nếu mà họ vẫn phá chúng ta thì chúng ta hãy coi đây là là nghiệp quả chúng ta đã gieo ở đời trước để mà trả nợ cho họ. Chúng ta vẫn an nhẫn mà tu, đừng có gây sự với họ, đừng có gây lên bất cứ một cái sự xáo trộn nào đó ở trong gia đình chúng ta qua những câu chuyện như thế, qua những sự việc như vậy. Khi họ chưa hiểu thì trách nhiệm của chúng ta là phải dần dần làm cho họ hiểu bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng bằng cách gì thì cách, không ra khỏi lòng từ bi, trí tuệ và vị tha của mình. Nhớ cái điều đó. Bằng cách nào đi chăng nữa cũng không ra khỏi lòng từ bi, trí tuệ và vị tha của mình. Đấy, đấy là những lời khuyên của Thầy đối với Phật tử này. Hãy tin sâu nhân quả, đừng bị thoái chuyển bởi những lập luận của người đời như vậy. Chúng ta là người học Phật, chúng ta phải lấy lăng kính của Phật pháp, lấy lăng kính của Phật, của trí tuệ để chiếu soi, rọi soi vào nhân quả ba đời để tu. Chúng ta thà sống một ngày với chính đạo, đem lại lợi ích cho chúng sinh, còn hơn là sống cả trăm năm mà chỉ bo lo giữ cho bản thân mình mà thôi. Đấy, những cái tinh thần, những sự hy sinh cao cả của cố ca sĩ Phi Nhung cũng như là một số các quý thầy, có cả các quý thầy vì chống dịch mà hy sinh thân mạng rồi các quý vị. Nhưng chúng ta là những người tu, những người xuất gia, không muốn rầm rộ lên mà thôi. Chúng ta cứ lặng lặng đến và đi, giống như nhạn quá trường không, giống như bóng câu qua khe cửa mà thôi. Không phải là có một hai thầy đâu các quý vị. Qua bạn bè chúng tôi ở trong kia gọi điện nói với chúng tôi rằng ít nhất tôi cũng có biết rồi, cũng 5-7 quý thầy rồi thì không phải là ít. Các quý thầy ra đi cũng như ca sĩ Phi Nhung vậy. cũng đi làm từ thiện, cũng giúp đỡ mọi người, chẳng quản thân mạng mình, các quý thầy cũng gì, thì tấm thân á, thì như nhau mà. Nhưng điều quan trọng nhất là các quý thầy sẵn sàng gì, hy sinh tính mạng của mình để đem lại sự an vui, sức khỏe và niềm tin cho người khác. Các quý thầy sẵn sàng ra đi. Và chúng ta thấy cả miền Bắc chúng ta cũng một số các quý thầy vào trong đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta không phải vì người khác mà chúng ta thoái bồ đề tâm. Không phải nhìn vào một số những người làm việc thiện mà phải ra đi như vậy mà chúng ta thoái bồ đề tâm. Và hôm nay, hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc này đã trực tiếp là lên tiếng ca ngợi cái sự hy sinh cao cả của hai vị cư sĩ Phật tử tại gia của nhà Phật chúng ta. Đó là chỗ Bác Cường và chỗ gì? Chỗ ca sĩ Phi Nhung. Bác Cường thì chuyên đi nấu cơm, phát cơm từ thiện. Kể cả từ khi chưa có dịch, Phật tử bác ấy cũng chuyên hay đi làm những việc đó. Nhà không phải là giàu có gì nhiều, nhưng sẵn sàng làm những việc thiện nguyện đấy. Vợ con là cũng rất hoan hỷ, cả gia đình đều rất hoan hỷ với những việc thiện nguyện đấy. Nhưng cách đây hơn một tháng, bác ấy cũng ra đi vì đại dịch Covid trong những chuyến đi làm từ thiện. Và cô ca sĩ Phi Nhung cũng vậy. Một số các quý thầy xuất gia chúng ta cũng vậy. Một số các Phật tử tại gia chúng ta cũng vậy. Và một vài y bác sĩ, một vài chiến sĩ công an cũng vậy. Đều được trân trọng như nhau. Đều được trân trọng như nhau. Và chúng ta cũng đều gửi lời phân ưu và gửi lời cầu nguyện lên Hồng Ân Tam Bảo, gia hộ cho giác linh các quý thầy, chân linh các quý liên hữu Phật tử đồng tu và anh linh các chiến sĩ, các y bác sĩ và tất cả những người ở tuyến đầu đã, đang và sẽ tiếp tục chống dịch. Không may hy sinh trong những lần chống dịch đấy, sớm được siêu sinh tịnh độ và sinh về cõi thiên giới thiện giới. Dù sinh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần đều thành chính đạo, sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh viên thành đại nguyện. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, làm thế nào để con niệm Phật được bền lâu? Con đã nhiều lần thử nghiệm qua, dù bằng cách nào cũng không thể mỗi ngày niệm được 100 tràng và duy trì hàng ngày được. Xin thầy hướng dẫn cho con biết cách duy trì niệm Phật bền lâu. Hãy nhớ tới sinh tử để phát bồ đề tâm, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ thì niệm Phật sẽ được bền lâu. Hãy dán trước cửa ra vào của mình một cái chữ chết to tướng, đi ra cũng thấy, đi vào cũng thấy, để tinh tiến niệm Phật thì sẽ được bền lâu. Hãy dán trên đầu giường của mình một cái chữ chết to tướng, hoặc là một cái hình ảnh, một cái bộ xương khô, để luôn luôn cảnh tỉnh mình, không bao lâu nữa mình sẽ chết. Chết mình sẽ đi về đâu? Nếu như mình mà không nhất tâm niệm Phật, thì mình sẽ mãi chìm đắm trong dòng xoáy sinh tử luân hồi, không biết ngày nào ra được. Có như thế chúng ta mới tinh tiến là niệm Phật được, mới bỏ được cái tâm giải đãi biếng lười được. Đấy chính là phương tiện thiền xảo để cho chúng ta gì, cho chúng ta bỏ uế theo tịnh, chán phàm hướng thánh. Có như vậy thì chúng ta mới niệm Phật bền lâu được. Còn bây giờ chúng ta vẫn cứ thích ham chơi, thích xem tivi, thích nghe âm nhạc, vân vân, đó là nguy rồi. Bỏ đi. Nếu Phật tử này thích xem tivi thì bỏ xem tivi đi. Thích đi chơi với bạn bè thì bỏ đi chơi với bạn bè đi. Thích buôn dưa lê thì bỏ buôn dưa lê đi. Đó, giống như bà cụ nhà tôi đang niệm Phật một ngày được 300 tràng. Mấy hôm, cách đây 2-3-4 hôm thì tôi nghe đệ tử của tôi nói rằng, bà cụ gọi điện nói rằng mấy hôm nay là thích xem tivi. Tôi bảo đệ tử của tôi gọi cho cụ bảo là thôi cụ đừng xem tivi nữa. Tức là sư ông, tức là sư phụ của con, tức là con trai của bà. Từ năm 2012 tới giờ là không xem tivi nữa. Tức là bỏ tivi, không xem tivi từ đó đến tới nay nữa. Tức là gần chục năm nay là thầy không xem tivi nữa. Vì tivi thì nó cũng độc hại nhiều lắm, nó làm chúng ta loạn tâm nhiều lắm. Đó, cho nên bỏ nó đi. Thế là bảo bà cụ nay theo tôi hỏi, và thôi không xem nữa rồi, niệm Phật. Đấy, chúng ta biết rồi đấy. Nếu chúng ta thích xem tivi, ham xem tivi thì nó vừa chiếm thời gian, là vừa để tâm chúng ta vào đó rồi, cũng không niệm Phật được, mà niệm Phật cũng sẽ không vào. Cho nên nếu muốn thoát ly sinh tử, muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì bỏ đi những cái vọng duyên đấy. Những cái thứ mà nó chỉ đem lại niềm vui tiếng cười, vui buồn ái ố hỉ nộ tạm thời cho chúng sinh ở thế gian mà thôi, chứ không đem lại lợi ích chân thật cho người thoát ly sinh tử, cầu đạo giải thoát như chúng ta. Cho nên bỏ nó đi. Vì nhận ra cái điều đó cho nên thầy mới bỏ tivi. Ngày xưa mỗi chùa của thầy, chùa nào cũng có một cái tivi, phòng nào thầy cũng có tivi, tức là phòng ở của thầy phòng nào cũng có một cái tivi. Vì ở đây chùa Ngọc Tân cũng có cái tivi, ở chùa Khai Nguyên có tivi, ở chùa Tản Viên có tivi. Đó, tất cả những ngôi chùa của thầy trụ trì trước năm 2012 chùa nào cũng có một cái tivi, ít nhất là một cái tivi ở trong phòng của thầy. Tại vì chùa nào cũng có tivi, và có khi xem tivi đến tận 12 giờ đêm mới đi ngủ, sáng dậy tụng kinh xong xuống thì lại bật tivi lại xem. Nó làm cho mình cũng tán loạn tinh thần. Cho nên từ năm 2012 nghe Hòa Thượng Tỉnh Không nói đi, tivi nó chính là con của Thiên Ma Ba Tuần đấy. Cho nên không xem nữa. Hòa Thượng phương tiện Hòa Thượng nói như thế. Và chính là gì? Lưới của Thiên Ma nó răng ra đấy, nó làm chúng ta mất thời gian, làm cho chúng ta tán tâm niệm Phật không nhất tâm được. Mất thời gian để theo dõi hết bộ phim này đến bộ phim khác, hết tầm này đến tầm khác, vân vân đó. Xem hết chương trình này đến chương trình khác đó, làm chúng ta không còn thời gian để niệm Phật, không còn thời gian để ngồi thiền, không còn thời gian để tụng kinh nữa, không còn thời gian để lễ Phật nữa, và không còn thời gian để nhiếp tâm nữa. Thì đó chính là gì? Là lưới võng của Thiên Ma Ba Tuần đấy, nó răng ra nó bắt chúng sinh còn gì nữa. Cho nên chúng ta là người tu muốn thoát khỏi cái võng lưới của ma đó thì phải bỏ nó đi. Đấy, tôi nghe Hòa Thượng nói như thế tôi bỏ từ ngày đấy, không xem nữa. Và tất cả các chùa của tôi, các sư đệ tử của tôi cũng không cho xem. Các vị thấy đến chùa Khai Nguyên có thấy phòng nào có tivi không? Không có. phòng thầy chủ trì không có thì tất cả các phòng các sư ông, các sư cô, các sư bác cũng đều không có. Phòng các Phật tử cũng không có luôn. Chỉ có phòng của mấy chú thì mấy chú thợ thôi thì có. Vì thợ họ là người đi làm công ăn lương, họ giúp việc cho chùa chúng ta. Họ đã phải là người tu đâu, cho nên thì thôi thì chúng ta cũng phải tùy duyên thôi. Chẳng như họ xin mua cái tivi để họ xem, chúng ta lại cấm họ hay sao? Vì họ có phải là đệ tử đi xuất gia của mình đâu, họ có là Phật tử đến chùa để tu đâu, họ đi làm thợ cơ mà. Đó, thì mỗi cái các chú thợ thì có thôi. Cho nên tôi khuyên bà cụ tôi, bà sư đệ tử tôi khuyên cụ đừng có xem. Thế là cụ cũng nghe ra và không xem nữa, không xem tivi nữa, dành thời gian để niệm Phật. Đấy, chúng ta muốn được niệm Phật, nhất tâm niệm Phật bền lâu thì những cái phương tiện vong lưới của ma đó chúng ta thì phải bỏ đi. Bớt xem tivi đi, bớt dùng điện thoại đi, bớt buôn dưa lê đi, bớt nghe nhạc đi, vân vân. Dành thời gian nó niệm Phật nhiều, dần dần nó sẽ vào guồng thôi. Nó sẽ thâm nhập vào tâm của A Lại Gia Thức của chúng ta thôi. Thì đấy là phương pháp gì hướng cho Phật tử này. Muốn niệm Phật được nhiều thì nên phát đại nguyện như thế. Viết cái chữ chết to tướng ở trước cửa ra vào, trên đầu giường của mình ấy, để mà luôn luôn cảnh tỉnh mình, đi ra đi vào đều thấy được. Để cảnh tỉnh mình ấy, sống chết ấy, sinh tử nó đến với mình ấy, chợt đến hay chợt đi, không ai biết trước được đâu. Cho nên một lòng mà niệm Phật đi, buông đi những sở thích ấy, vóng lưới của ma, như là xem tivi, nghe ca nhạc, chơi dùng điện thoại, buôn dưa lê, bán dưa chuột với bạn bè, với mọi người, với con cháu, với người thân, vân vân đó. Bỏ bớt nó đi, dành thời gian để tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, khai mở trí tuệ và mau được nhiếp tâm vậy. Phật tử nơi hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đạo tràng chúng con có việc xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp ạ. Trong việc thờ cúng thì người Mường hay thờ thần linh ở ngoài trời, nên trong nhà chỉ thờ hai bát hương có được không ạ? Và có gia đình Phật tử họ muốn thờ Phật thì có nên đóng thêm kệ thờ hay không? Vì con thấy nếu đóng thêm kệ thì trang nghiêm hơn, nhưng lại lẻ hai bát hương gia tiên và tổ cô tổ cậu ở dưới ạ. Nếu như vậy, có thể bốc thêm bát hương ngài Địa Tạng thay chỗ bát thần linh không ạ? Con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho đạo tràng chúng con làm thế nào cho đúng pháp ạ? A Di Đà Phật. Thì chúng ta thấy là các cụ ngày xưa nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, phong tục tập quán khu vực bản địa cũng tương tự như thế. Thì ở trong người Mường, chúng tôi xuất phát từ người Mường mà xuất ra, cho nên chúng tôi thấy là đúng. Người Mường chúng ta là thường hay thờ thần linh ở ngoài cây hương, ở ngoài trời ấy. Thế là một cái cây hương hay là một cái miếu, cái quán, cái cây hương. Người Mường thì thường ngày xưa là thờ cái cây hương bằng làm bằng bương, bằng tre, mỗi một năm thay một lần ấy. Nhưng bây giờ thì đại đa số cũng đã xây rồi. Thì bương tre không phải nhà ai cũng còn nữa, cho nên là đại đa số cũng xây rồi. Nên bát hương thần linh thì thờ cây hương ở ngoài, còn ở trong nhà thì có bát hương thần linh. Thường thường ngày xưa họ thờ có một bát thôi, công đồng gia tiên thôi, còn thần linh thì thờ ngoài cây hương rồi. Trong nhà là một cái thì có nhà, hiếm nhà thờ ba cái. Thì ba cái thờ thì thường này, có nhà thì thờ cả bên nội cả bên ngoại. Một cái bát hương thần linh, xin lỗi, một cái bát hương gia tiên bên nội, một cái bát hương gia tiên bên ngoại, và một cái bát hương tổ cô tổ cậu chung nữa, là ba cái. Ví dụ như nhà nào mà không có con trai con gái đi lấy vợ thì con rể phải thờ cả bên nội bên ngoại gì nữa, thờ kiểu đó. Nhưng đúng đại đa số thì họ thờ một cái bát hương công đồng cả nội cả ngoại cả tổ cô tổ cậu luôn. Như thế đấy là cũng đại đa số thì. Nhưng cũng có nhà thì thờ thì rất nhiều bát hương. Các cụ gia tiên thì có thể có 10 cụ ra tiên thì mỗi cụ một cá. Bao nhiêu tổ cô tổ cậu thì mỗi người một cái, có nhà đến nhà có khi mấy chục cái bát hương. Cũng không cứ. Nhưng ở đây thì nói với các quý vị, bảo thờ thế nào cho nó đúng nhất, cho nó chuẩn nhất, thì cũng không có ai nói được thờ thế nào là đúng nhất và chuẩn nhất. Vì thầy này thì nói là thờ thế này là đúng nhất là chuẩn nhất, thì thầy kia là nói thờ thế kia là đúng nhất chuẩn nhất, vân vân. Thì đi cãi nhau suốt ngày. Nhưng mà theo thầy á, thì bằng kinh nghiệm của thầy á, thì thầy khuyên chúng ta gì? Nếu mà nhà các Phật tử chúng ta ở trong người dân tộc người Mường, chúng ta hãy thờ thần linh ở ngoài cây hương á, quen rồi á, thì chúng ta thờ ngoài cũng được, cũng không sao. Nếu bây giờ chúng ta thì nếu mà đất cát nó không có ở nhà mặt đường, mặc dù là người Mường nhưng bây giờ đất cát cũng dần dần á, đất chật người đông rồi. 3-4 đứa con sinh ra chia cho mỗi đứa được 4-5 mét mặt đường, và cái thì làm nhà ống thì cũng như người xuôi ấy, nhiều rồi. Thì như vậy chúng ta cũng không còn đất để làm cây hương nữa. Thì chúng ta thờ giống như người Kinh cũng được, cũng không sao. Thần Phật ở tại tâm mình. Mình thành kính thì thần Phật, quỷ thần đều biết và đều chứng cho mình vậy. Cho nên thì mình có thể thờ giống như người xuôi này, người Kinh cũng vẫn được, không ảnh hưởng gì cả. Cốt ở tâm thành của mình phát ra vậy. Cho nên nếu mà thờ người Mường cũng có thể thờ thần linh ở trong nhà bình thường, không sao cả. Thế còn ở đây Phật tử thì nói rằng thôi thì nếu mà chưa quen như vậy thì gia đình thờ thần linh, các Phật tử muốn thờ thần linh ở ngoài theo cái văn hóa của người Mường ngày xưa, nhưng bây giờ trong nhà thường có bốc 2 bát hương, một cái bát hương gia tiên, một cái bát hương tổ cô tổ cậu, thì bây giờ muốn thêm một bát hương thờ Phật đóng một cái kệ lên trên nữa thì ở dưới lại lẻ, có sao không? Cũng không sao, đóng cái kệ cũng được mà không đóng cái kệ cũng được. Đóng cái kệ lên thì để chúng ta để cái bát hương lên trên và để cái chén nước và cái đĩa quả, cái lò hoa lên trên cái bát hương ban thờ thần linh chúng ta thì cũng được. Còn chúng ta thì nếu không đóng kệ, chúng ta treo ảnh của chư Phật Bồ Tát lên trên ở chính giữa, trang nghiêm chỗ ban thờ chúng ta, và chúng ta cứ thắp hương để mà cái bốc một cái bát hương thờ Phật ở giữa, một cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, và tổ cô tổ cậu ở bên tay trái chúng ta hướng vào, thay cái bát hương thờ Phật như là bát hương thần linh của ngoài người xuôi này cũng được, cũng không sao. Đó, để thế cũng được, để cho dễ thắp hương được. Còn cái nơi cái dâng lễ của Phật Bồ Tát thì chúng ta dâng lên trên cái kệ gỗ đằng sau, cao hơn khoảng 20 phân, dài khoảng 3-4-50 phân gì đó, rộng khoảng 2-30 phân gì đó, tùy theo cái ban thờ dưới to nhỏ ra sao. Tùy cái đấy thì tùy theo kích thước, thì chúng ta cứ xem cái thước lỗ ban làm vào cái chữ đỏ là được. Chữ đỏ ở phía dưới chúng ta này là được, chứ là dành cho đóng đồ thờ đó là được. Còn bát hương thì tùy mà, tùy duyên. Có thể chúng ta thờ một bát hương thờ Phật ở trên, thì ở dưới chúng ta muốn bốc 3 bát ở dưới, thì dưới một cái gia tiên, một cái tổ cô, một cái tổ cậu thành thì 3 bát có gì đâu. Còn cái thờ Phật thì ở trên cao rồi, ở riêng Phật thì thờ gọi là Phật thì ra khỏi tam giới rồi. Thì chúng ta tính hay không tính cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Muốn thờ 3 bát hương ở dưới thì một cái gia tiên to ở giữa, một cái tổ cầu ở bên tay phải của chúng ta hướng vào, cái tổ cô ở bên tay trái chúng ta hướng vào, thế là thành 3 bát có gì đâu. Chứ không cần phải bát bốc một cái bát hương thờ Bồ Tát Địa Tạng riêng, bát hương thờ Phật riêng không cần. Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng công đồng một cái bát hương là được rồi. Nếu như chúng ta thờ tại gia thì cần thế là được. Còn nếu muốn ban dưới chúng ta muốn 3 cái thì gia tiên, tổ cô và tổ cậu hai bên. Bát hương gia tiên thì to hơn ở giữa, tổ cậu thì bên tay phải hướng vào, tổ cô bên tay trái hướng vào, thì hai cái bát hương tổ cô tổ cậu bằng nhau. Ví dụ gia tiên cỡ 18 thì tổ cô tổ cậu thì khoảng 16 thôi. Gia tiên cỡ 20 thì tổ cô tổ cậu cỡ 18 hoặc 16 thôi là vừa. Đấy, xin hướng dẫn sơ sơ như vậy. cụ thể thì chúng ta làm sao để nghiên cứu làm sao cho nó vừa phù hợp vừa bắt mắt nữa. Một câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con bạch thầy, con đọc sách có câu biển nghiệp mênh mang khó đoạn nhất là ái dục, cõi trần man mác dễ phạm duy chỉ có sát sinh, nơi kiếp luân hồi trong tất cả các nghiệp thì nghiệp sát và nghiệp ái là nặng nhất. Xin thầy cho con lời khuyên để hóa giải và đoạn trừ nghiệp đó ạ. Con xin cảm ơn. Thì trong kinh như Phật đã dạy hết rồi còn gì nữa. Các thầy các tổ cũng giảng hết ngày này qua năm khác truyền nhau đến hơn 2000 năm nay còn gì nữa. Đó. Bây giờ chúng ta nếu muốn thì muốn ở trong kiếp luân hồi này mà chúng ta gì? Chúng ta muốn đoạn trừ nghiệp và ái dục và nghiệp và sát sinh nhé, thì muốn đoạn trừ nghiệp ái dục thì chúng ta chỉ có phải đi tu thôi. Mà đi tu cũng không phải ai cũng đoạn được ngay đâu các quý vị. Chúng ta xuất gia không phải ai cũng đoạn được ngay đâu. Thế còn ở nhà là Phật tử tại gia thì Đức Phật chỉ cấm là tà dâm mà thôi. Chỉ đoạn tuyệt ái dục thì nếu mà lấy vợ lấy chồng á, có vợ có chồng thì chúng ta không thể tu đoạn cái nghiệp đó được, mà Đức Phật chỉ gọi là cấm tà dâm chứ không cấm dâm dục. Vì vậy cho nên theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa nói Phật tử tại gia không thể chứng đắc thánh quả A-la-hán, là như thế, chỉ chứng được quả tu đà hoàn, tức đà hàm, cho đến A-na-hàm là cùng thôi, vì mọi lậu nghiệp chưa hết. Mà nghiệp ái dục chính là gì? Là một trong gì? Trong lậu ấy. Lậu tức là dò dỉ, tức là chưa gì? Chưa được viên mãn, chưa được đầy đủ đó. Thế còn là khuyết thiếu đó. Còn dò dỉ một cái nghiệp đó là gì? Nghiệp ái đó. Thế cho nên chưa chứng đắc thánh quả là hạ. Đấy là quan điểm của Phật giáo, Nguyên Thủy, Phật giáo, Tiểu Thừa. Nào, kể cả Phật giáo Đại Thừa cũng công nhận cái việc đó. Phật tử tại gia không thể chứng đắc thánh quả A-la-hán. Có thể là Bồ Tát thì hiện, nhưng cũng không thể chứng thánh quả A-la-hán được. Không thể thì hiện chứng quả A-la-hán được. Vì đó là thường pháp của chư Phật rồi. Không thể phá bỏ thường pháp của chư Phật. Cho dù đó là Bồ Tát thì hiện tại lai. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên muốn đoạn dục, muốn đoạn trừ ái dục đến chỗ gọi là viên mãn thì chỉ có hành xuất gia mới gì? Mới dễ làm mà thôi. Dễ làm thôi nhá, chứ không phải là gì? Là ai cũng làm được nhá. Đấy, nói thế thôi. Chứ tu cũng phải dần dần mới đoạn được. Vì đây cái nghiệp này nó gọi là thâm căn cố đế. Nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Cho nên mới gọi là biển nghiệp mênh mang khó đoạn nhất là ái dục là như thế. Nhưng không phải là không đoạn được. Nếu chúng ta tinh tiến tu tập thì đều có thể đoạn được. Kể cả Phật tử tại gia chúng ta, nếu chúng ta một lòng muốn đoạn trừ với điều kiện là gì? Không sinh hoạt vợ chồng thì cũng có thể được. Tức là con trai không lấy vợ, con gái không lấy chồng á. Hoặc là chúng ta vợ chồng già rồi á, thì chúng ta thống nhất với nhau, vợ chồng thống nhất với nhau thì không ngủ chung giường và không gì quan hệ tình cảm nữa thì cũng đoạn được vậy. Nhưng mà khó lắm đấy các quý vị. Cõi trần man mác dễ phạm duy chỉ có sát sinh. Vì sát sinh nghiệp sát, vì sao mà nói là gì? Man mác rất đó, dễ phạm. Vì chúng ta gì? Cái miệng chúng ta vẫn còn thích ăn gì? Ăn ngon. Thế vẫn còn thích ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh đó. Mà muốn ăn những đồ đó thì phải gì? Phải sát sinh. Hoặc tự sát, hoặc bảo người sát, hoặc gì? Thấy người sát mà vui mừng tùy hỷ, vân vân. Cho nên dễ phạm lắm. Muốn đoạn trừ nó, muốn diệt được nó thì phải phát đại bồ đề tâm, coi tất cả chúng sinh có mạng sống đều là gì? Là chư Phật, đều là Bồ Tát, đều là Thánh Tăng, đều là cha mẹ chúng ta, để chúng ta gì? Tri ân và báo ân, thì mới không khởi ra cái nghiệp sát sinh được. Coi thân mạng của chúng sinh cũng như thân mạng của mình, của cha mẹ mình, người thân mình. Nếu ta giết chúng sinh, tức là giết cha mẹ mình, giết người thân của mình, ăn thịt của chúng sinh, tức là ăn thịt của cha mẹ mình, của người thân của mình á, thì dù cho thịt nát xương tan, chúng ta cũng nhất quyết không giết cha mẹ mình, không ăn thịt người thân mình, vân vân. Muốn dừng được nghiệp sát sinh, chúng ta phải tu tập và quán tưởng như thế thì mới có thể làm được vậy. Bằng không thì khó lắm các quý vị. Đó. Một câu hỏi nữa, và từ hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con có một câu hỏi xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Chị gái con cũng là Phật tử của đạo tràng Tịnh Tông Học của Việt Nam 3 đến 4 năm nay. Chim sẻ và chim chào mào thường về nhà chị gái con, và chị con cho chim ăn mỗi năm từ 1,5 đến 1,6 tạ gạo. Nhưng chim về nhiều thì lại bị người ta bẫy để bắt mất. Đến thời gian gần đây, cho chim ăn thì chim về nhiều, còn không cho ăn thì chim về ít. Chị gái con sợ chim về nhiều người ta lại bắt bẫy, lại bắt mất. Chị sợ mang tội, cho nên nhờ con hỏi thầy có nên cho chim ăn nữa hay thôi. Đa phần chim bay về mùa đông ăn nhiều hơn mùa hè. Con kính thầy hoan hỷ trả lời cho chị gái con. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Vẫn cứ cho ăn bình thường. Nhưng chúng ta làm mấy cái biển, viết chữ vào cái miếng gỗ, treo cho cái biển là khuyên mọi người không nên đánh bắt chim. Tuy là không phải chim gia đình mình nuôi, như là nuôi con gà, con vịt, nhưng mà khuyên họ cái biển đó không nên đánh bắt chim. Ghi cái biển là tin sâu nhân quả, không đánh bắt chim. Ghi như thế cho thầy, để vào phía ngoài, thầy đọc lại. Ghi cái biển là tin sâu nhân quả, không đánh bắt chim. Và viết ở dưới này câu là A-di-đà-phật vào đó. Nếu mà cái biển dài dài thì viết rõ là Nam-mô-a-di-đà-phật vào đó, hoặc là A-di-đà-phật cũng được. Ghi để mấy cái biển treo ra bên ngoài ạ. Tin sâu nhân quả, không đánh bắt chim, A-di-đà-phật hoặc Nam-mô-a-di-đà-phật vào đó, thì cũng sẽ có nhiều người họ sợ đi. Họ sợ mà không dám đến đánh bắt trộm chim nữa vậy. Còn chúng ta thì cứ cho ăn. Còn họ tạo nghiệp thì họ phải chịu quả báo. Chúng ta cứ cho ăn bình thường. Phật tử này khuyên chị và thầy bảo cứ cho ăn bình thường. Thậm chí còn cho ăn nhiều hơn. Niệm Phật cho chúng sinh nghe nhiều hơn nữa. Vì nghiệp của nó mà. Thì nó cũng phải trả nghiệp của nó thôi. Nhưng chúng ta thì hướng cái thiện cho họ. Chúng ta phát bồ đề tâm hướng thiện cho những chúng sinh ấy thì công đức vô lượng vô biên. Treo cái biển ấy ra thì cũng sẽ có người sợ tội mà rút lui vậy. Chúng ta cũng không thể cấm được hết kẻ ác, nhưng có những người thấy những cái điều ấy, thấy những cái biển ấy mà họ rút lui vậy, chắc chắn sẽ có những việc đó. Cho nên cứ làm như thế đi, tiếp tục làm những việc thiện đấy. Đấy là những việc thiện chúng ta không thể dừng được. Có Phật tử nữa hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con được hỏi, tượng Phật đã làm lễ an vị có được di chuyển xuống để bao sái không ạ? Nếu chuyển xuống thì khi đặt lại có cần làm lễ gì không ạ? Thường là làm lễ an vị rồi thì chúng ta để nguyên, trừ trường hợp đặc biệt, tức là chúng ta di chuyển ban thờ, nhà cửa gì gì đó, hoặc là làm một cái gì đó đặc biệt thì chúng ta mới phải lấy xuống, mới phải đem xuống. Nhưng khi đem xuống chúng ta cũng phải cẩn thận, thì chúng ta cũng phải chỉ ba biến đại bi thập chú, bát nhã niệm Phật, xong chúng ta khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo, khấn nguyện tôn tượng của chư Phật Bồ Tát đấy, là chúng ta xin là được bao sái. Vì cái việc bao sái này chúng ta chuyển xuống xong thì bao sái xong thì lại thỉnh ngài lên đó để an vị, lại chỉ ba biến đại bi thập chú, bát nhã niệm Phật, hồi hướng an vị, gọi là khai quang sái tịnh an vị trở lại thì được. Còn không thì chúng ta cứ để nguyên đó mà bao sái thì là tốt nhất, trừ trường hợp đặc biệt thì phải, tức là phải bao sái lớn hoặc là chuyển nhà chuyển cửa hay là cái gì gì đó thì chuyển xuống cũng nên làm như thế, rồi khi đặt lên cũng nên làm như thế, thế là ổn vậy. Câu hỏi nữa, Di Đà Phật, con bạch thầy, con có một số thắc mắc xin hỏi. Một, Phật tử chúng con có được đắp mạn y không ạ? Theo thầy thì ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, các Phật tử xưa nay ít khi đắp mạn y, trừ những vị đã thọ Bồ Tát giới thì được đắp mạn y màu nâu, nhưng mà cũng ít vậy, rất ít vậy. Ngày xưa thầy đi học, các cụ, các thầy cũng nói này, thọ Bồ Tát giới tại gia thì cũng có thể lúc lên chùa được đắp mạn y, tức là được đắp cái tâm y không có điều đó, thì là mảnh vải màu nâu đó, thì cũng có thể được. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta này, thì ở Việt Nam chúng ta ít, chúng ta cũng không cần thiết phải cái đó. Thầy nói là cái hình tướng thôi mà. Nếu mà chúng ta thấy là ngày xưa thì mấy năm về trước thầy cũng cho thử các Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới đắp mạn y rồi, nhưng mà thầy thấy một thời gian thầy thấy không ổn, vì một số các Phật tử lại sinh cái tâm gọi là cống cao ngã mạn, cho nên thầy sợ quá và phải bỏ đi ngay. Đấy. Ở Trung Quốc chúng ta thấy các Phật tử đắp mạn y rất nhiều, Đài Loan cũng vậy, Nhật Bản cũng thế, Hàn Quốc cũng vậy. À, thì chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta thì trước đây cũng có, nhưng mà có ít thôi. Ở miền Nam bây giờ cũng có một số đạo tràng cho Phật tử đắp mạn y, nhưng đắp màu vàng giống như các sư thì cũng không nên. Mà kể cả các Phật tử đắp mạn y theo thầy thì thầy thấy là cũng thôi, cũng không nên. Chúng ta cứ áo tràng, tức là áo dài đó, để lên lễ Phật là quý rồi. Không có thì một thời gian lại đưa Phật giáo Việt Nam vào cái chỗ chia năm xẻ bảy. Vì các Phật tử bây giờ nhiều những vị học hành được dăm câu ba chữ một cái là vỗ ngực ra đây cho mình là cư sĩ, mệt lắm. Chúng ta biết cư sĩ là gì không? Chứ cư sĩ là xuất phát từ ở trong cái tiếng Phạn là gì? Là trưởng giả, là đại trưởng giả, tức là những người giàu sang phú quý, như là trưởng giả cấp Cô Độc, như là trưởng giả Bồ Tát Duy Ma Cật đó. Các vị đó là người gì? Là người có trí tuệ, là những người có trí tuệ, có đạo hạnh, lại có gì, có sự tu hành, cung kính Tam Bảo, trọng Phật, kính Tăng, có sự cống hiến cho Phật Pháp rất nhiều, hộ trì cho Phật Pháp rất lớn, cho nên mới gọi là cư sĩ. Cái chữ cư thì có nghĩa là ở đâu? Ở tại gia, ở tại nhà, ở tại gia đình chúng ta gọi là cư. Chữ sĩ là gì? Chữ sĩ là chỉ cho kẻ sĩ, chỉ cho những người có tài, có đức. Ở Phật giáo Việt Nam chúng ta trước đây thì cũng có những vị đại cư sĩ lớn. Và đặc biệt gần đây, trước đây, cách đây mấy chục năm, về thế kỷ trước thì có cư sĩ Chính Trí Mai Thọ Truyền, có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Và gần đây, bây giờ thì chúng ta thấy có cư sĩ Tống Hồ Cầm. Ở miền Bắc chúng ta thì bây giờ thì có cư sĩ Lương Gia Tĩnh, là viện phó học viện Phật giáo Việt Nam mấy khóa nay rồi. Đó. Trí tuệ và sự hiểu biết của các cư sĩ về Phật Pháp đó thì không thể nghĩ bàn. Hiểu một cách rành mạch, nghiên cứu một cách gì có nền tảng. Mà các cư sĩ này ngày xưa đa số là gì? Cũng học Phật Pháp với các hòa thượng. Đó. Cũng theo học các khóa tu học của các quý hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa các cụ giảng dạy cho. Và bằng cái sự thông minh, cái sự hiểu biết của mình, các cư sĩ đó thì nghiên cứu sâu về Phật Pháp nữa, để đem lại lợi ích nhiều cho Phật Pháp nữa. Thì đó mới gọi là cư sĩ. Cư sĩ thì thường là giữ năm giới và tu thập thiện. giữ chọn năm giới và tu thập thiện. Trên thì cung kính Tam Bảo, dưới thì hộ pháp, giáo hóa, độ sinh. Đó mới gọi là cư sĩ. Cư sĩ chân chính thì cung kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, là hộ trì chính pháp, đem lại sự lợi ích an vui cho những đồng đạo, đồng tu của mình. Đấy mới gọi là cư sĩ. Một số bây giờ, một vài Phật tử học Phật được 2-3 năm, biết được đôi ba câu, đôi ba chữ, cũng vỗ ngực ra đây tự đặt cho mình cái pháp danh là cư sĩ A, cư sĩ B, nhưng không hiểu thế nào là cư sĩ. Thậm chí còn là mạn Phật khinh tăng, báng phá Tam Bảo, vậy mà đi gọi mình là cư sĩ, tự đặt cho mình một cái pháp danh là cư sĩ này, cư sĩ nọ, cư sĩ kia. Thật là hoang đường vậy, thật là hoang tưởng vậy. Vậy mà một số những Phật tử chúng ta thì u mê, vẫn cứ chạy theo rầm rầm để gì, để quy kính xưng tụng là thầy. Chúng ta nhớ nhé, cư sĩ họ không bao giờ tự xưng họ là thầy, mà những người khác cung kính tôn trọng xưng họ là thầy thôi, chứ không bao giờ họ xưng họ là thầy. Nhớ cái điều đó. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi là học trò của cư sĩ Lương Gia Tĩnh, vì cư sĩ Lương Gia Tĩnh là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội từ mấy khóa này rồi. Thì khóa chúng tôi đến học là khóa thứ tư, mà cư sĩ còn làm phó viện trưởng từ 2 khóa trước rồi. Trình độ về Phật pháp của cư sĩ, đặc biệt về các môn kinh tạng và sử học thì phải nói là gì, uyên thâm, tuyệt vời. Chúng tôi gặp và cư sĩ đều là thưa giáo sư hết. Mà cư sĩ này, giáo sư ấy thì thường xưng với các quý thầy, cho dù là học sinh của mình, nhưng cư sĩ đều xưng là con hết. Toàn là bạch các quý thầy xưng con hết. Chúng ta thấy không? Là phó viện trưởng, là thầy giáo của chúng tôi. Chúng tôi thì vì cung kính tôn trọng, vì các cụ ngày xưa nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ là thầy. Cho nên là chúng tôi gì ạ? Toàn xưng là gì ạ? Toàn thưa là thưa giáo sư. Và xưng là gì? Là em. Chứ chúng tôi không xưng là con với giáo sư, với cư sĩ. Mà chúng tôi xưng là em. Tức là xưng là học sinh á. Xưng với thầy là thầy giáo, là giáo sư, là thầy giáo. Chúng tôi xưng là em. Nhưng mà thầy đây thì lại xưng là gì? Lại gọi chúng tôi là người xuất gia thì bạch thầy, bạch các quý thầy, và xưng là gì, là con. Chúng ta thấy đấy, những cư sĩ thật sự người ta hành xử như thế đó các quý vị. Kể cả tôi cũng gặp một số các quý vị cư sĩ nổi tiếng ở trong miền Nam, trong những lần đi họp Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các cư sĩ đó có công với Phật pháp nhiều lắm lắm ấy. Các cư sĩ đó gì là cái sở học đó, thậm chí là còn hơn chúng tôi rất nhiều á. Nhưng mà các cư sĩ đây nhìn thấy chúng tôi ra A-di-đà Phật, bạch các quý thầy và xưng là con. Mặc dù các cư sĩ tuổi đã 80-90 tuổi rồi, trình độ Phật học này có thể nói là trên mình nhiều cấp rồi. Sự cống hiến cho Phật giáo Việt Nam và cho đất nước hơn chúng tôi thì rất nhiều lần rồi. Nhưng các cư sĩ vẫn A-di-đà Phật, bạch các quý thầy và xưng con. Đấy mới là cư sĩ, đấy mới gọi là người học Phật chân chính, đấy mới gọi là chân thật tu hành, đấy mới gọi là một Phật phần cung kính thì được một phần công đức, 10 phần cung kính thì được 10 phần công đức, 100.000 phần cung kính thì được 100.000 phần công đức của Ấn Quang Đại Sư Đại Diện. Cũng chính là gì? Là lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ân Sư của chúng ta. Đó. Còn bây giờ mà cứ xưng vỗ ngực, ta đây xưng là cư sĩ, xưng là thầy, trong khi đó mình chỉ là một Phật tử, tại gia mà mình xưng là thầy với các Phật tử khác là sai rồi. Người ta cung kính tôn trọng mình, người ta xưng mình là thầy, mình còn phải gì? Còn phải tránh đi. Thì không nên để họ xưng mình là thầy, kêu mình là thầy cơ mà. Đấy mới là người học Phật chân chính, đấy mới là người chân thật tu hành. Đấy, các quý vị nhìn thấy đấy, nhìn ở đó mà tu, đấy là hạnh người tu thật sự, phải khiêm cung hạ mình như thế. Cho nên theo thầy thì Phật tử tại gia chúng ta thôi, cứ mặc áo lễ để lễ thôi, không nên đắp y làm gì, không nên đắp y, ít nhất là trong giai đoạn này chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ ràng. Phật tử nữa hỏi câu tiếp, ý tiếp theo là: con thấy các thầy cúng hiện nay mặc y ca sa, đầu đội mũ liên hoa, thất Phật, và họ nói mặc cho trang nghiêm, vậy tội nghiệp của họ có nặng không ạ? Đương nhiên. Gọi là lạm xưng, giả danh, lạm xưng vào ngôi tăng bảo như thế thì tội lỗi vô lượng. Ca sa là để cho những người xuất gia đắp mặt. Chúng ta nhớ câu chuyện trong nhà Phật, trong luật sa di có một câu chuyện. Ngày xưa có một vị sa di, khi ca sa của vị đắp mặc lâu năm rồi, vị này thọ giới tỷ khiêu. Khi thọ giới tỷ khiêu rồi thì bắt đầu mẹ của ngài già và mất, thì thương mẹ cho nên lấy một tấm ca sa cũ của mình để quấn vào thân mẹ đã chết để đem chôn. Vì mẹ ngài nghèo quá, gia đình nghèo quá, ngài xuất gia rồi cũng sống hạnh thanh bần, cho nên là không có tiền để mua bộ quần áo mới để thay cho mẹ. Vì vậy ngài thương mẹ cho nên lấy một cái bộ tấm cà sa cũ của mình đắp cho mẹ. Sau khi đem đi chôn, vừa chôn xong lấp lại thì trời đổ mưa rông ầm ầm kéo tới, và sấm sét đánh bay đất, đánh bục cái nắp quan tài và đánh gì, đánh bay đất hết lên. Mọi người không hiểu, lại đem nó lấp lại, vừa ra khỏi một cái thì lại bị sét đánh bật lên lần thứ hai. Đem nó vùi lại rồi, lần này sét đánh gì, đánh bật cả quan tài, đánh bung cả gì, cả cái xác của mẹ vị sư này lên trên mặt đất, và cái tấm cà sa gì bay ra ngoài. Khi đó thì vì tỷ khiêu này mới hiểu ra rằng không thể đem đắp tấm cà sa của mình để cho mẹ, không thể đem đắp mặc y phục của người xuất gia cho Phật tử tại gia. Lúc đó này mới đi có người cho bố thí cho một cái bộ quần áo đem mặc và cho mẹ mình chôn lại, thì khi đó xét mới không đánh nữa. Vậy câu chuyện đó trong sách Sa Di Vật Giải. Cho nên chúng ta thấy y phục của chư Tăng nhìn thì có thể dễ đắp dễ mặc, nhưng nhân quả thì thực sự là gì? Rành rõ vậy, rành rọt vậy. Đấy là một câu chuyện cho chúng ta thấy là không nên tự tiện đắp mặc y phục của chư Tăng. Kể cả các thầy cúng cũng vậy, cũng không nên vậy. Thầy cúng chúng ta cũng đắp mặc của các thầy cúng thầy pháp thôi. Không nên cả sa thất Phật gậy tích trượng để ra cúng để cho trang nghiêm. Không nên vì cái trang nghiêm trước mắt mà tạo tội về sau vậy. Đấy, cũng khuyên thế thôi, chứ thầy cũng không dám cấm. Thầy không có quyền gì để cấm, nhưng cũng khuyên các thầy cúng thầy pháp là cũng nên như vậy. Y phục của thầy cúng thầy pháp chúng ta thế nào thì chúng ta cứ ăn vận như thế cho cũng đủ trang nghiêm, cốt ở cái tâm thành cứu nhân độ thế của mình vậy. Chứ không vì tấm áo cà sa hay cái mũ thất Phật mà làm nên thầy tu đâu. Nhưng chúng ta cũng gì cũng không nên lạm dụng để làm những cái việc trái với luân thường đạo lý, trái với cái lương tâm của mình như vậy, để lừa gạt mọi người vậy. Cũng có lời khuyên như thế, còn làm hay không thì tùy các quý vị, chúng tôi không có quyền gì để cấm các quý vị. A Di Đà Phật. Câu hỏi cuối, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin hỏi, con đã từng tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm cũng như pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm mà nhà chùa tổ chức, Có một điều con không hiểu, con mong thầy từ bi hoan hỷ cho con được rõ ạ. Con thường thấy ban chay chủ trong pháp hội là các Phật tử tại gia, nhưng người dâng kinh cho ban chay chủ là các sư cô sư bác, là người đã xuất gia trong chùa. Người xuất gia rồi dâng kinh cho người tại gia như thế có được không ạ? Được, không sao. Tức là dâng kinh để cho mọi người đọc thì cũng không ảnh hưởng gì. Nếu như thầy, nếu như phần người xuất ra rồi dâng kinh cho Phật tử, câu này rồi. Nếu như phần giúp lễ dâng kinh đó hàng Phật tử tại gia làm được thì thầy hướng dẫn cho các Phật tử tại gia làm, để chư tôn đức tăng ni ở chùa tham dự khóa lễ được nhiều hơn. Con xin thầy giảng cho con thắc mắc từ lâu rồi nhưng không có dịp để hỏi ạ. Xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cũng được thôi, các Phật tử dâng kinh dâng hương cũng được, nhưng mà làm thì phải hướng dẫn cho các vị làm cho nó quen cũng được, cũng không sao. Có thể là một vài pháp hội tới thì mà hết dịch thì chúng ta tự pháp hội, thì có các Phật tử nào mà nhanh nhẹn mà nắm bắt được thì thầy bảo các sư trong ban nghi lễ để hướng dẫn cho các Phật tử dâng hương và dâng kinh cũng được. Còn các sư thì ngồi ở trên pháp tòa của các sư để cầu nguyện, để tụng kinh thì cũng tốt vậy. Cái này thì thầy cũng ghi nhận. Cũng có thể là chúng ta thì sẽ hướng dẫn cho các Phật tử thế vào đó để làm trong những pháp hội tới khi hết dịch. Còn pháp hội tới đây như dự kiến là bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 âm lịch này, thì phòng thông tin cũng như ban nghi lễ, ban dân sớ sẽ tiếp nhận chúng ta làm sớ để cầu an, cầu tự vân vân, tức là cầu con cái, cầu tình duyên vân vân. Mình nói nôm là sớ Quan Âm, làm sớ Quan Âm, pháp hội Quan Âm thì thiên về cầu an, nhưng cầu siêu thì cũng vẫn được. Cầu siêu vẫn được, cầu an vẫn được. Thế chúng ta cầu nguyện thì đâu có thừa gì đâu, nhất tâm chúng ta làm. Thì nếu mà dịch mà ổn, thành phố Hà Nội họ cho các chùa mở cửa thì chúng ta có thể đến dự được. Dự kiến là sẽ tổ chức đúng vào ngày vía Đức Quan Âm là ngày 19 tháng 9 âm lịch, trong một ngày, vào ngày Chủ Nhật. Nếu mà thành phố họ chưa cho mở cửa vì còn dịch bệnh thì chúng ta cũng như hôm tháng 7 vừa qua, chúng ta sẽ xem pháp hội và dự pháp hội trực tuyến như lần trước vậy. Các Phật tử hoan hỷ, trong cái lúc dịch bệnh như thế này chúng ta cũng phải hoan hỷ thôi, phải tuân thủ pháp luật để giữ gìn cho chính bản thân mình và cho cộng đồng xã hội thôi. Thì bắt đầu từ mùng 1 thì các vị có thể gửi danh sách về làm sớ cầu an và tham gia pháp hội được rồi. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thank you.